Tôi muốn những người ghi âm giữ nguyên bản ghi âm này. Chỉ một lát trước khi anh em ghi âm. Nếu anh em muốn và chúc các bạn buổi sáng tốt lành. Tôi tin rằng mọi người đang cảm thấy thật. Hãy hát bài dân con thường lệ của chúng ta. Mang chúng vào, mọi người với nhau bây giờ. Mang những đứa trẻ đến. Amen. Các bạn không nghĩ có điều gì đó thật êm dịu về một em bé sơ sinh phải không? Một đứa trẻ, đôi mắt sáng, nhỏ bé đang nhìn tôi, và có điều gì đó về chúng thật, thật êm dịu. Và chúng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, không biết gì về những việc của thế gian. Đức Chúa Trời đã ban cho. Và anh em biết đấy, có điều gì đó về một đứa trẻ trong một gia đình mà gắn kết cả nhà lại với nhau. Có một sự ràng buộc về một đứa trẻ. Bây giờ tôi ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn để nói về những điều đó, về những đứa trẻ và về những điều khác nhau. Nhưng chúng ta, thời đại của chúng ta đang thúc ép thời gian. Và chúng ta phải đi thẳng đến lời bây giờ. Được rồi, với những người ghi âm. Nếu họ muốn ghi âm sứ điệp sáng nay và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước dồi dào cho mỗi người trong các bạn. Bây giờ ngày nay, tôi nghĩ không có gì giống như lời. Việc đọc lời Đức Chúa Trời, ước gì nó được thực hiện trong mọi nhà. Nơi lời Đức Chúa Trời sẽ được đọc. Và tôi muốn mỗi người trong anh chị em sáng nay, nếu anh chị em có thể, ngay cả khi những đứa trẻ đến từ phòng học Chúa Nhật, hãy thật tôn kính hết sức, hãy ngồi yên lặng và lắng nghe khi tôi cố gắng bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để đưa ra một sứ điệp mà đã được ban cho tôi vào những giờ cuối đêm qua cho hội thánh ngày hôm nay. Bây giờ, việc đọc kinh thánh của chúng ta đã được tìm thấy trong Gioan 2 và Công vụ 2, Gioan đoạn 2 câu 28. Trong Công vụ, chúng ta bắt đầu ở chương 2 câu 15. Không lạ sao? Cách mà vị tiên tri này đang nói, chương thứ 2 của Gioan và chương thứ 2 của Công vụ, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, Gioan đã nói về điều đó trong cùng chương này. Vì đã nói từ Công vụ chương thứ 2, câu thứ 15, và bên dưới là một phần của Kinh Thánh, chúng ta đọc điều này. Vì những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ là giờ thứ ba trong ngày. Nhưng đây là điều mà đấng tiên tri Gioan đã nói và sẽ ứng nghiệm trong những ngày sau rốt. Đức Chúa Trời phán, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi loài xác thịt. Các con trai và con gái các ngươi sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy những điềm lạ và trên các người già cả sẽ có chim bao. Và trên những đầy tớ ta và trên những tớ gái ta sẽ đổ thần ta trong những ngày đó và họ sẽ nói lời tiên tri. Và ta sẽ tỏ ra những sự lạ lùng ở trên trời và những dấu lạ ở dưới đất, tức là máu và lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm và mặt trăng hóa ra máu trước khi ngày lớn và vinh hiển đó của Chúa đến. Và sẽ ứng nghiệm, hễ ai kêu cầu trên danh Chúa thì sẽ được cứu. Chúng ta hãy cúi đầu một lát để cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng con, giống như một tấm vải lớn trải ngang qua tòa nhà này sáng nay, mọi đầu cúi xuống tới bụi đất. Trong sự khiêm nhường, chúng con cúi đầu và tấm lòng mình trong sự hiện diện của Ngài. Và chúng con cầu nguyện, Lạy Cha Thiên Thượng, rằng Đức Thánh Linh sẽ đến bây giờ, đi vào trong lời và trình bày nó cho mọi tấm lòng đúng như nó có vị trí và chỗ ở. Nguyện nó sanh ra gấp trăm lần. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện để những người không tin ngày hôm nay có thể trở nên những người tin. Và rằng những cơ đốc nhân, những người mệt mỏi trên đường sẽ nắm giữ một nơi mới. Xin cho các thánh đồ được khích lệ và xin cho người đau được chữa lành. Xin phán Cha ơi và xin cho chúng con có sự thông công chung quanh lời Ngài ngay bây giờ. Vì chúng con cầu xin điều đó trong danh của con Đức Chúa Trời yêu dấu, là Chúa Giêsu Christ. Amen. Chủ đề của tôi sáng nay, nếu chúng ta nên gọi nó như vậy, sẽ là sứ điệp cho hội thánh, là giáo điểm thời gian. Và luôn luôn, trong những ngày trôi qua, các thời kỳ đã luôn luôn đến hồi kết thúc và chúng ta đụng một ngã ba. Có những chỗ giao nhau trên đường cái, có những ngã rẽ trên những con đường mà chúng ta đi lại trong thế giới này. Có một ngã ba trên con đường lớn này mà chúng ta đi đến vinh quang. Và luôn luôn, điều kỳ diệu để nói về quyền vô hạn, vô sở bất năng là đấng toàn năng và phải có phép lạ để chứng thực sự toàn năng đó. Và chỉ có phép lạ mới có thể làm điều đó. Sự giảng dạy về lời là một điều rất tốt đẹp. Và chúng ta nói đến, đức tin đến bởi việc nghe và nghe lời. Nhưng luôn luôn lấy phép lạ để chứng thực rằng đấng vô sở bất năng vẫn sống và ngự trị. Chúng ta phải có điều kỳ diệu. Và tôi tin rằng Hội Thánh bây giờ đang đứng trên ngưỡng cửa về sự chứng thực vĩ đại nhất của quyền vô hạn mà thế giới từng biết đã có. Trong sự nghiên cứu của tôi về Kinh Thánh, khá lâu tôi đã tìm thấy 7 giao điểm quan trọng trong lời Đức Chúa Trời, và 7 là con số trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta, Ngài hoàn thành trong số 7, Ngài đã làm việc 6 ngày, và ngày thứ 7, nghỉ ngơi. Thế giới tồn tại trong sự trị vì của nó trên trái đất này. Hội Thánh dốc sức trong 6.000 năm, ngàn năm thứ 7 là thiên hy niên, và tất cả những phép toán này và của Kinh Thánh là hoàn hảo. Và Đức Chúa Trời luôn luôn đúng giờ, đôi khi chúng ta hơi trễ một chút, hoặc một chút suy nghĩ khác biệt một chút, nhưng điều đó luôn luôn được thực hiện vì một mục đích. Nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn đúng giờ với sứ điệp của Ngài. Và vì vậy, ngày hôm nay tôi tin rằng chúng ta đang đối mặt với điều gì đó vĩ đại mà Hội Thánh nên biết và hiểu. Rằng chúng ta nên biết tất cả điều này là về điều gì và tìm thấy nó trong lời Đức Chúa Trời. Vì tôi tin rằng nếu nó không ở trong lời, tôi thật nghi ngờ một chút về điều đó. Nhưng nếu lời Đức Chúa Trời nói về điều đó, thì Đức Chúa Trời, cho dù nó có thể có vẻ thờ ơ thế nào với phong tục giảng dạy của chúng ta, chính là Đức Chúa Trời đang làm việc với lời Ngài. Nhiều lần nó trái ngược với cách suy nghĩ của chúng ta, hoặc có thể là cách chúng ta đã được dạy để suy nghĩ. Nhưng chúng ta phải nhận ra quyền vô hạn của Đức Chúa Trời khi điều đó được thực hiện trước chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại một chút trong tâm trí của chúng ta và nghiên cứu chỉ vài phút trong vài năm qua những gì đã xảy ra. Tôi tin với tư cách một mục sư của Phúc Âm rằng chúng ta đang sống ngay lúc sự xuất hiện đến gần của lần thứ hai về sự đến của Đức Chúa Giêsu, sự trở lại thứ hai, hay sự đến lần thứ hai. Lần đầu tiên Ngài đến như một em bé, lần này Ngài sẽ đến như là vua của sự vinh hiển để báo trả tất cả những ai không vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đang tin với tất cả tình trạng hỗn loạn lớn này mà chúng ta đang sống. Ngày nay khi chúng ta nhìn quanh mọi bàn tay và nhặt những tờ báo lên và cứ đứng lên và bỏ qua sự hối hả và nhộn nhịp hàng ngày của chúng ta, của thời đại loạn thần kinh này, và nhìn ra và đối mặt với những sự kiện, chúng ta thấy vượt ra ngoài bất kỳ bóng dáng nghi ngờ nào rằng điều gì đó sắp xảy ra. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời không bao giờ, bất cứ lúc nào, không có điều gì kỳ diệu hay không có điều gì đã từng xảy ra, trừ phi Đức Chúa Trời đã tỏ trước điều đó bằng lời Ngài, đã bày tỏ nó, đặt để nó, để những người không bước vào đó có thể sẽ phải đứng trước Ngài. Và người ấy sẽ phải đứng mà không có một lời bào chữa nào. Bởi vì Đức Chúa Trời làm cho nó quá rõ ràng. Điều đó, nếu một người quan tâm đủ về nó, người đó sẽ tìm thấy nó. Nếu anh em quan tâm, anh em sẽ không ăn súp có một con ruồi trong đó. Không, thưa quý vị, các bạn sẽ sợ ăn thức ăn trong không tốt và bị ô nhiễm. Bởi vì anh em biết đấy, nó có thể cho anh em chất độc do động thực vật thối rữa tạo thành hay cái gì đó, và sẽ giết chết anh em trong chốc lát. Và anh em quan sát về thân thể này, nhưng linh hồn đó, anh em để nó ăn những thứ thuộc về thế gian, mà anh em biết là bị ô nhiễm, và chỉ có thể là một điều, đưa anh em đến sự hủy diệt. Cho dù anh em đối xử tốt với thân thể này như thế nào, và thức ăn ngon như thế nào, hay nó sống như thế nào, nó phải đi vào cát bụi của trái đất. Nhưng linh hồn đó sẽ sống mãi mãi ở nơi nào đó. Tôi thà ăn súc bị ô nhiễm còn hơn làm ô nhiễm linh hồn tôi với những thứ thuộc về thế gian bất cứ lúc nào. Giao điểm Đức Chúa Trời luôn luôn trước khi những giao điểm vĩ đại này đến hoặc kết thúc thời gian, nơi Ngài bắt đầu điều gì đó mới. Những giao điểm từ cái cũ đến cái mới, từ thời đại này với thời đại khác, Ngài luôn luôn bày tỏ ra quyền năng của Ngài. Con người qua các thời đại luôn làm hư hỏng và dẫn dắt ra ngoài và giải thích ra ngoài và xa cách khỏi Đức Chúa Trời hằng sống thật. Nhưng ngay trước khi Ngài hợp nhất và bước vào một thời kỳ mới, Ngài xuất hiện với những dấu kỳ phép lạ vĩ đại. Ngài đã luôn luôn làm điều đó. Hãy nhìn vào sự hủy diệt đầu tiên của thế giới, giao điểm đầu tiên, sau khi thế gian được hình thành và Đức Chúa Trời đã đặt con người trên trái đất. Kinh Thánh nói rằng họ bắt đầu xây dựng các thành phố, các chương trình xây dựng vĩ đại đã diễn ra trên thế giới. Hãy nhìn nó ngày hôm nay. Chúa Giêsu đã phán một cách rõ ràng như đã xảy ra trong thời Noe thế nào. Sự tái lâm của con người cũng thể ấy, giống nhau. Anh em để ý, họ đã tìm ra cách để làm việc với đồng. Họ đã tìm thấy một cách để làm việc với đồng thau và với sắt ngay trước sự hủy diệt tiền đại hồng thủy. Hãy nhìn xem thời đại chúng ta đang sống bây giờ. Tòa nhà như thế nào? Họ nói dân sự tăng lên nhiều lần trên mặt đất. Hãy nhìn xung quanh, ngay cả thành phố nhỏ của chúng ta và so sánh thành phố nhỏ này. Cách đây vài năm của 14.000 người, bây giờ khoảng 27.000 hay nhiều hơn nữa. Thậm chí anh em không thể tìm thấy một nơi đủ lớn để săn thỏ nữa. Đó là tất cả các dự án nhà ở. Đúng vậy, sự xây dựng, sự gia tăng, tăng lên nhiều lần. Và Ngài phán, khi chúng bắt đầu sinh sôi nảy nở, thì tội lỗi và sự gian ác xen vào. Đó là một trong những cột chỉ dẫn lớn, rằng chúng ta đang ở cuối con đường, một trong những dấu hiệu lớn. Để ý, trong thời gian đó, có một người tên là Nimrod, người đã đi ra và xây dựng thành phố lớn Babylon và liên hiệp tất cả những thành phố lân cận để tất cả họ sẽ liên minh với nhau. Và sẽ có một thành phố lớn, và đó sẽ là Babylon. Và thật, Đức Chúa Trời đã khinh thường liên minh trật tự thế giới đó. Hãy nhìn nó ngày hôm nay, cũng giống như vậy, những liên đoàn lao động, con người từ trói buộc mình với nhau bởi những sự liên hiệp và bởi những gông cùm khác nhau và bởi giáo phái giáo hội. Điều đó ràng buộc tất cả họ với nhau, phá vỡ rào cản, phá vỡ sự thông công giữa những người anh em khác nhau. Sự liên hiệp, một trong những dấu hiệu lớn mà Đức Chúa Trời đưa ra trong sự hủy diệt đầu tiên. Chúng ta thấy nó xuất hiện ở đây trong sự hủy diệt vừa rồi. Anh em thấy điều đó không? Để ý và một điều khác mà ông đã làm ở đó. Chúng ta để ý điều đó trong suốt thời gian hỗn loạn lớn này. Khi tấm lòng đàn ông bắt đầu nguội lạnh và xa cách Đức Chúa Trời, đàn bà trở nên một thần tượng như vậy. Khi các con trai của Đức Chúa Trời nhìn thấy các con gái loài người, rằng họ xinh đẹp, nó trở thành một trật tự tình dục. Hãy nhìn xem ngày hôm nay, những gì chúng ta đang sống, không nói chống lại những người nữ đáng kính. Không, thưa quý vị, họ là công cụ của Đức Chúa Trời, nhưng những người không coi trọng đến bản thân mình. Cách mà có rất nhiều ở phía đối diện, cứ lãng vãng kết hôn gả chồng. Đức Chúa Trời đã phán vậy trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu phán, trước thời Noe lúc cuối cùng, họ đã kết hôn và lấy chồng. Thật là sự hỗn loạn lớn trong thế giới ngày nay. Và chúng ta nhận ra điều đó, và một điều đã gây ra điều đó. Kinh Thánh nói rằng các linh, những linh lớn, đã giáng xuống những tà linh và đi vào những người này và làm những điều này. Và chúng ta thấy những tà linh giống như vậy đang hoạt động trong thời đại của chúng ta. Và bây giờ, để ý lần nữa rằng, không chỉ thế thôi, khi tất cả địa ngục sụp đổ, thì cả thiên đàng cũng sụp đổ theo. Khi kẻ thù đến như nước lũ, thánh linh của Đức Chúa Trời dấy lên một ngọn cờ chống lại nó. Và hai lực lượng này luôn luôn được cho thấy ở điểm giao nhau. Bây giờ, như chúng ta thấy rằng thời gian mà Nimrod đã mang tất cả liên hiệp lại với nhau và làm cho tất cả mọi người đến Babylon và đi vào liên minh vĩ đại này. Và thời đại của tất cả điều ác đang diễn ra giữa những người nữ, tình dục và vân vân. Đồng thời, Đức Chúa Trời đã có một chứng nhân trên đất, Hề Nóc, người đã bước đi với Đức Chúa Trời, không chỗ trách được. Và cùng lúc điều ác đó đang xuất hiện, các thiên sứ đã xuất hiện trên trái đất. Những bản thể thiên sứ đã di chuyển đến với con người. Cũng là hình bóng rất đẹp của ngày nay. Khi điều ác đang xuất hiện, thì điều tốt cũng xuất hiện. Và để ý trở lại ở đó, trong thời đại gian ác đó, ngay trước sự hủy diệt, khi Đức Chúa Trời có một người đứng ra rao giảng phúc âm, một người nghèo, một người khiêm nhường, không phải là người của thế gian cho lắm, nhưng là một người có tấm lòng lắng nghe Đức Chúa Trời, Noe, có Noe và Henoch đang rao giảng cùng một lúc. Và nếu anh em để ý, trong Khải Huyền 11 nói rằng, ta sẽ ban quyền năng cho hai người làm chứng của ta trong ngày sau rốt. Hai người làm chứng lại trong ngày sau rốt. Khải Huyền 11, và họ sẽ làm những dấu kỳ phép lạ giữa vòng dân sự. Hãy nhìn lại lúc đó, như Noe và Henoch đang rao giảng ở đó. Và Noe đang rao giảng một sứ điệp dường như rất điên rồ cho thế giới. Và Noe, bây giờ đây này. Noe đang chuẩn bị một con tàu, là một nơi an toàn, và đó là một phép lạ của riêng nó. Làm thế nào mà một người trên vùng đất khô hạn, nơi mà nước chưa bao giờ đến, đang chuẩn bị một con tàu để lên đên trên biển cả. Và nói, nó từ trên trời rơi xuống, và nó ở đâu? Nhưng bởi đức tin, mà chính nó là một phép lạ. Noe được cảnh báo của Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con tàu. Anh em thấy điều đó không? Cho dù điều đó dường như ngu dại như thế nào, nó dường như cuồng tín như thế nào đối với dân sự, tự nó đã là một phép lạ, thì thấy một người đàn ông cầm búa đi, để điều gì đó dường như cuồng tín. Nó được lặp lại một lần nữa ngày nay, khi con người tấn công vào phúc âm của Đức Chúa Giêsu Christ, rao giảng phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, chuẩn bị cho một dân sự sẵn sàng cho sự phán xét sắp đến, hoặc một cái khiên cho điều đó, và một giáo hội hiện đại với những người cười nhạo và làm trò cười và nói, không có gì về nó cả, và những ngày của phép lạ đã qua. Đó là một phép lạ, một biển chỉ dẫn ở ngã ba đường. Noe đang làm việc cách xa. Ông không chỉ có thực hiện một phép lạ hay nhìn, ông cũng đang trông đợi một phép lạ. Và hội thánh ngày nay khi nó đang lao khổ dưới nhiệm vụ rao giảng phúc âm với những dấu kỳ và phép lạ theo sau, họ đang chuẩn bị cho một phép lạ, sự cất lên của hội thánh và sự về nhà, chuẩn bị cho dân sự, cho họ ánh sáng, cởi bỏ những gánh nặng của thế gian và đưa linh hồn họ được ngồi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mà khi Chúa Giêsu hiện đến lần thứ hai trong sự vinh hiển, những người sẵn sàng sẽ cất lên và được cất lên với nhau để gặp Ngài trên không trung và ở với Ngài. Như đã xảy ra trong thời Noe, cũng sẽ xảy ra trong sự đến của con người. Người ta ăn uống cưới gả, tất cả những điều đó mà anh em thấy đang diễn ra. Mở ra, Đức Chúa Trời ban cho. Ngày hôm nay để anh em mở ra, Đức Chúa Trời mở ra sự hiểu biết của anh em, để anh em có thể thấy đây là những cột chỉ dẫn và những phép lạ siêu nhiên đang treo ngay trước mặt chúng ta ngày nay về sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta đang ở giao điểm, để ý. Và khi Noe bắt đầu cảnh báo dân sự và giảng dạy, Nhiều người trong số họ đã cười nhạo ông, chế giễu ông, bởi vì sứ điệp của ông dường như hoàn toàn vô lý. Và ngày nay làm sao người ta có thể, khi họ nói chúng ta có những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới, chúng ta có những phòng khám tốt nhất mà chúng ta từng có, chúng ta có tất cả điều này, điều kia và điều nọ. Tại sao chúng ta cần? Hãy lắng nghe, ngày nay chúng ta cần sự chữa lành thiêng liêng nhiều hơn bao giờ hết. Và khi thời gian trôi qua tiếp tục và tiếp tục, nó sẽ ngày càng cần nhiều hơn. Và sẽ ứng nghiệm sau một thời gian ngắn, trừ phi một người được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh. Thật khó để nói người ấy tự cởi mở và mọi thứ. Đừng đến gần bất cứ ai trong những người có ấn của Đức Chúa Trời trên trán. Khi những tai họa khủng khiếp bắt đầu giáng xuống, chúng ta đang ở giao điểm, ngã tư bây giờ. Và như chúng ta để ý, và thấy Noe, ông đã đi như thế nào? Cảnh báo dân sự, nói rằng có một cơn mưa sắp đến. Người ta thậm chí không biết mưa có nghĩa gì. Trời chưa bao giờ mưa. Và có những người trên thế giới ngày nay, sau 2.000 năm rao giảng phúc âm, không biết điều gì có nghĩa là được sanh lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Họ không biết quyền toàn năng có nghĩa là gì. Vì vậy, Đức Chúa Trời ở trong quyền năng vô sở bất năng vĩ đại của Ngài để có thể biến đổi một linh hồn từ một tội nhân đường phố thành một địa vị thiên sứ trong nước Đức Chúa Trời, như một con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Họ không hiểu điều đó. Họ quá bận rộn, say mê với những thứ thuộc về thế gian, nhìn chằm chằm, tán tỉnh thế gian, và không nhận ra rằng đó là một tà linh và một biển chỉ dẫn đánh dấu vĩ đại cho dân sự của thời đại này, để canh chừng và sẵn sàng. Chúa Giêsu phán, khi những điều này bắt đầu ứng nghiệm, hãy ngẩng đầu lên, sự cứu chuộc của các ngươi đang đến gần. Không chỉ thế thôi, nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ những dấu lạ qua Hê-nóc. Ngài đã bày tỏ những dấu lạ qua Nô-ê, và thế gian đã cười nhạo nó. Nhưng ngày nọ, có một tiếng sấm và tia chớp ập đến, lửa từ trời đến. Một tia chớp và sấm sét bắt đầu gầm vang. Bản thân nó là một phép lạ, và mưa bắt đầu rơi. Nhưng ở đây là phép lạ vĩ đại. Phép lạ là cách mà Đức Chúa Trời đã đưa con trai tinh kính của Ngài được giấu trong con tàu an toàn. Suốt thời gian sấm sét, mưa đang rơi xuống. Noe đang yên nghỉ trong con tàu với Đức Chúa Trời, được tiên định, được định trước để bước vào con tàu đó. Khi những tai vạ giáng xuống, Noe đã nghỉ ngơi trong sự an toàn. Người mà đã bị cười nhạo đã được bước vào sự yên nghỉ. Những người mà họ cười nhạo và làm trò cười ngày nay, bởi vì anh em mong muốn sống một đời sống đầu phục trọn vẹn cho Chúa Giêsu, họ không nhận ra rằng anh em bị giấu kín dưới cánh tay đời đời của Ngài. Không nhận ra rằng anh em đang yên nghỉ một cách an toàn hết sức trong đấng vô sở bất năng, và không thể có điều gì làm hại anh em. Con tàu bắt đầu, nước bắt đầu đổ xuống, và dân sự bắt đầu la hét và khóc lóc, và la hét và tuyệt vọng. Và thay vì con tàu nằm ở đó, thì nó trôi nổi ngay ở trên mọi lúc. Mang theo Noe và bồng bềnh trên các con sóng. Chắc chắn đó là một cột chỉ dẫn. Đức Chúa Trời quét sạch thế gian. Khỏi tội lỗi, Ngài sẽ bắt đầu một cái mới. Những dấu kỳ phép lạ xuất hiện trước khi Ngài thực hiện điều đó. Để ý lúc xuất hiện, khi Đức Chúa Trời giải phóng dân Israel đang ở trong vòng nô lệ xuống xứ Ai Cập, trước khi Đức Chúa Trời nhấc một ngón tay lên cho Israel, điều đầu tiên Ngài đã làm là thực hiện một dấu hiệu siêu nhiên để tỏ cho thấy rằng Ngài là đấng vô sở bất năng, rằng Ngài vẫn sống. Các thầy tế lễ và giáo sĩ và vân vân của thời đó nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã không còn tồn tại, giống như họ làm ngày nay. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn là đấng vô sở bất năng, và Ngài vẫn thực hiện phép lạ. Và họ nghĩ rằng Ngài đã không còn tồn tại. Nhưng ngay giữa lúc đó, Đức Chúa Trời đã giáng xuống với một gia đình Lê Vi khiêm nhường hèn mọn, và sanh ra một con trai là người giải cứu. Và bé Môi-se đó đã được giấu trong cái rương này như thế nào? Ước gì chúng ta có thời gian để đi vào điều đó và giải thích nó. Cách họ đã đưa cậu bé ra trên sông ở đó, và ở đó giữa bầy cá sấu và mọi thứ khác, điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngài đã gìn giữ Môi-se như thế nào? Ngay trong thời đó, cách mà họ nghĩ rằng tất cả những ngày phép lạ đã qua rồi. Nhưng họ đã ở giao điểm, họ đã có lời, họ đã có hai cốt của Joseph, họ đã thật tốt. Chúng là những dấu hiệu, vâng, rằng Đức Chúa Trời vẫn sống và tể trị và ở trong một ngày. Nhưng không chỉ thế thôi mà còn bên cạnh lời, họ còn có Đức Chúa Trời vô sở bất năng, đấng không thể thất bại. Đấng hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, đấng đã đứng giữa tất cả họ. Và ở tuổi 40, thì Môi-se đang đứng bên phía bờ sông hay phía sa mạc, Đức Chúa Trời đã giáng xuống trong hình dạng của một thiên sứ. Và Đức Chúa Trời trước khi Ngài hủy diệt xứ Ai Cập và kéo con cái Ngài ra và thay đổi toàn bộ thời đại, Ngài đã hiện ra trên đất và sai các thiên sứ đến với người nghèo và người có nhu cầu. Ngài đã thực hiện những dấu kỳ và phép lạ, và Ngài đã tỏ cho Môi-se thấy sự vinh hiển của Ngài. Làm thế nào mà ông có thể lấy một cây gậy và thực hiện một phép lạ? Làm sao ông có thể đặt tay vào ngực mình và chữa lành nó với bệnh phong? Đó là gì? Chúng ta có thời gian thay đổi. Chúng ta có những ngã tư đường. Và Đức Chúa Trời vĩ đại bất biến, đấng đã ở trong là bất biến, đấng đã thực hiện những điều đó ở những điểm giao nhau của thời gian. Trong quá khứ, Ngài sẽ làm điều đó nhiều hơn biết bao. Bây giờ khi tất cả địa ngục đang hoành hành và thời kỳ cuối cùng là đây, Ngài không hề thay đổi, Ngài không thất bại. Đấng vô sở bất năng đáp ứng điều kỳ diệu chắc chắn vậy. Điều không thể dò được, sự suy nghĩ vô lý của con người không bao giờ có thể hiểu được điều kỳ diệu. Anh em phải tiếp xúc với đấng vô sở bất năng, và rồi khi anh em làm điều đó, anh em đang tiếp xúc với đấng siêu nhiên. Cuộc sống của anh em thay đổi, suy nghĩ của anh em thay đổi, tâm trí anh em thay đổi. Anh em được làm cho khác biệt, bệnh tật của các bạn biến mất, quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời bước vào. Môi-se ở bụi cây, ông đã thấy và nghe đấng vô sở bất năng. Và ông đã thấy điều kỳ diệu. Đức Chúa Trời không hài lòng với việc ban cho Môi-se một sứ điệp để đi xuống và rao giảng một mình cho người Ai Cập và giảng cho dân Israel. Đức Chúa Trời vô sở bất năng và kỳ diệu. Không phải là một Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ điều đó cho một người. Nhưng Ngài phán, hãy nhận lấy những dấu hiệu này. Hallelujah! Hãy lấy những dấu hiệu này và chỉ cho họ thấy ở dưới đó. Ta sẽ ở cùng ngươi. Sự thay đổi, nơi giao nhau đã đến, thời gian cho điều gì đó xảy ra. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Đức Chúa Trời đưa ra lời cảnh báo của Ngài. Ta vẫn là Đức Giê-hô-va, ta vẫn sống, và ta vô sở bất năng, và ta là Đức Chúa Trời kỳ diệu. Và khi ông đi xuống xứ Ê-díp-tô, ông lấy cây gậy của mình và quăng nó xuống và chữa lành bàn tay bị phung của ông, và đã làm những điều đó. Thế thì tôi muốn anh em để ý, mỗi lần phép lạ được thực hiện, Sa-tan luôn ở đó để giả mạo nó. Và như hắn đã giả mạo trong ngày đó, hắn vẫn là kẻ giả mạo ngày nay. Ngay cả những sự giả mạo của hắn cũng chỉ hướng đến thời kỳ cuối cùng ở ngã ba đường. Họ có một số thầy bói già, và ở dưới đó, tên là Janet và Zambe, đã đứng lên, và họ có thể ném những que củi của họ xuống và biến chúng thành những con rắn và vân vân. Và họ đã làm giống như ông. Nhưng Đức Chúa Trời đã chứng thực ai là Đức Chúa Trời. Họ có thể mang đến những bệnh dịch, nhưng họ không thể thực hiện sự chữa lành thiêng liêng. Bởi vì chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể chữa lành, và họ có thể làm sưng nhọt, nhưng họ không thể làm nó hết đi. Đức Chúa Trời đứng trong quyền năng của Ngài ở đó, để tỏ cho thấy rằng sự chữa lành thiêng liêng thật là phép lạ của Ngài, để chứng minh đấng vô sở bất năng tại ngã ba đường. Người Ai Cập gọi là ung nhọt, nhưng chúng tự bộc phát. Nhưng tôi tớ của Đức Chúa Trời có thể loại bỏ chúng. Tại sao họ có thể giả mạo? Chúng ta được dạy trong những ngày sau rốt này sẽ có điều giống như vậy. Dù Janet và Jambe chống lại Môi-se thế nào, thì những người này cũng sẽ chống lại lẽ thật thể ấy. Những người có tâm trí bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Cách mà họ sẽ làm điều đó như thế nào? Hay nóng giận, kiêu ngạo. Những người yêu thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Có hòa thuận, không tiết độ. Bề ngoài giữ sự tinh kính. Ồ, thật là thời đại chúng ta đang sống. Con đường giao nhau ở cuối con đường. Cuối thời đại, Đức Chúa Trời đang chứng minh điều đó. Thật là một thời tuyệt vời để sống. Đức Chúa Trời đã chứng minh cho họ và chứng thực chính Ngài. Và có được sự vinh hiển. Thật, Ngài đã đi xuống xứ Ai Cập và trừng phạt đất nước ấy. Cách mà Ngài đã mang dân Israel ra trên đôi cánh chim ưng và thực hiện những dấu kỳ phép lạ. Bởi vì Ngài là đấng vô sở bất năng của chúng ta. Và Ngài làm phép lạ. Trước khi Ngài đánh chìm xe ngựa của Pharaoh, Ngài ban cho mọi loại dấu hiệu. Ngài ban cho những dấu hiệu của sự chữa lành thiêng liêng. Ngài đưa ra những dấu hiệu và mọi sự chứng thực về quyền năng của Ngài, cách mà Ngài có thể cứu một con trai cả hoặc lấy một con trai trưởng. Làm sao Ngài có thể hủy diệt, hay Ngài có thể cứu sự sống như thế nào? Cách Ngài có thể thực hiện những phép lạ, Ngài có thể làm điều kỳ diệu và mặt trời và mặt trăng trở nên tối tăm làm sao? Cách mà cơn mưa đá quét qua mặt đất, cách mà tia chớp quét qua đất nước và giết chết gia súc và vân vân, giống như nó đã xảy ra trong thời Noe. Và Ngài phán, trong những ngày sau rốt, mặt trăng sẽ không có ánh sáng và mặt trời sẽ không chiếu sáng, và nó sẽ biến thành màu đen như bao gai, nhỏ giọt giống như máu. Vì nó che mặt và khóc, chính nó và đổ ra những giọt máu đau buồn. Đức Chúa Trời sẽ ở trên trái đất, đấng vô sở bất năng, đang làm phép lạ. Chắc chắn vậy, Ngài có thể, Ngài có quyền vô hạn. Hãy suy nghĩ về điều đó. Ở đó, dưới xứ Ai Cập, Ngài đã thực hiện những dấu kỳ phép lạ đó. Và những điều mà Ngài đã làm thế nào? Ngài là Đức Chúa Trời, không ai có thể thay thế Ngài. Để ý, Đức Chúa Trời đã thực hiện phép lạ của Ngài. Và Ngài ban cho Pharaon một cơ hội. Và Pharaon đã không nhận và từ chối nắm lấy cơ hội của mình. Không còn lại gì nữa. Thì một người từ chối lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chỉ có một điều còn lại, đó là sự phán xét. Và bạn thân mến của tôi, ngày hôm nay, Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta khi bạn thấy phần cuối của phân đoạn này. Và nếu bạn từ chối sự thương xót đã ban cho bạn bởi Chúa Giêsu Christ, Đức Thánh Linh sẽ không còn gì ngoài sự phán xét thiêng liêng. Không thể có gì còn lại. Cuối cùng, Pharaon đã phạm tội trong thời kỳ ân điển của mình và không còn lại điều gì, bởi vì giao điểm đã ở trong tầm tay và Đức Chúa Trời đã kết nối thời gian. Khi Lot và Abraham lần khác, khi Abraham là người cai trị thế gian, dòng dõi của ông đã tản ra trên trái đất. Ông đã có Lot, cháu trai của ông, mà là một người bà con. Và thật là một bức tranh đẹp đẽ về giáo hội lạnh lùng thờ ơ hình thức ngày nay, với hội thánh được phân rẽ của Đức Chúa Trời hằng sống, được chọn, được gọi ra, được Thánh Linh sanh ra. Họ ở với nhau trên cùng một đồng bằng. Nhưng cuối cùng đã đến lúc Lot dẫn theo nhóm lớn của mình và đi xuống thành Sodom và Gomorrah, nơi mà họ ưa chuộng, nơi họ sẽ có sự lựa chọn về vùng đất. Và Abraham đã ở lại trong ý chỉ của Đức Chúa Trời và lấy mảnh đất nghèo nàn của xứ, Sarah, người vợ xinh đẹp của ông. Và Abraham đã ở lại trên đất ấy để họ có thể hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời không hứa một luống hoa dễ chịu. Đừng giả mạo một cơ đốc nhân và đừng làm sai lệch sứ điệp bằng cách nói với họ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, không có gì sẽ làm hại bạn, không có gì sẽ xảy ra, không có thử thách hay gì cả. Điều đó sai. Như nhà thơ đã nói, tôi phải được đưa lên thiên đàng trên một luống hoa êm ái, trong khi những người khác chiến đấu để giành giải thưởng và chèo thuyền qua biển đẫm máu sao? Không, thưa quý vị. Đức Chúa Trời không hứa sự dễ dàng và thịnh vượng, nhưng Ngài hứa ban ân điển để chịu đựng trong mọi thời đại. Đó là ân điển mà chúng ta hướng đến. Abraham đã chọn đường lối của Đức Chúa Trời. Ông ở lại trên đỉnh núi, mặc dù không có nhiều cỏ cho gia súc của ông. Nhưng Lot, một loại người của thế gian xa ngã, hội thánh mà không tin vào điều kỳ diệu. Rồi cuối cùng nó đi đến điểm mà những điều đó chất đóng trước mặt Đức Chúa Trời. Cho đến khi phải đến chỗ giao điểm ở đó, phải có một thời điểm, vì Abraham là người thừa kế của xứ này. Ôi Đức Chúa Trời, tại sao những cơ đốc nhân không thể thấy? Phước cho những người có tấm lòng trong sạch, họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người nhu mì, họ sẽ hưởng được đất. Thời gian giao điểm đã gần rồi. Cha của chúng ta tỏ cho thấy rằng chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng, thấy không? Điều kỳ diệu siêu nhiên, đấng vô sở bất năng đang làm điều kỳ diệu. Hãy nhìn xem Ngài. Như trong thời của Abraham, ngay trước thời kỳ cuối cùng, hãy nhìn những gì đã xảy ra trên thế giới, ở dưới Sodom, trong thành phố lớn. Abraham sống trong trại, là người thừa kế mọi sự, sống trong trại. Vì vậy không ngạc nhiên khi nhà thơ có thể nói, một cái lều hay một ngôi nhà tranh, tại sao tôi phải quan tâm? Anh em là người kế tự của mọi sự. Nếu anh em ở trong đất Christ, Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài trái đất, và Ngài là vua và chúng ta ở trong Ngài. Một người kế tự của mọi sự, sự vô sở bất năng, sự kỳ diệu và ở thời điểm giao nhau. Để ý kỹ bây giờ, khi chúng ta chuyển sang phần này, hãy xem cách Đức Chúa Trời đã làm ngay trước thời kỳ cuối cùng. Lót ở dưới Sodom, sự bại hoại ngày càng gia tăng. Con người trở nên đồng tính luyến ái, bại hoại, thay đổi đường lối tự nhiên của bản chất con người thành những con đường bại hoại. Hãy nhìn thế giới ngày nay, toàn bộ sự việc đang trở thành một sự phân chia sai lầm. Và những nơi tuyệt vời, nơi con người đi học tôn giáo, trong những trường học lớn, và tôi đã nói điều đó và biết điều đó, nơi mà đàn ông không được phép kết hôn với phụ nữ, nhưng nó rất kinh khủng. Và làm thế nào điều đó trong các trường học ngày nay, trong những nhà thờ hiện đại này ở ngoài kia? Điều này là tuyệt vời đến vậy. Những người đàn ông đã uống rượu và hút thuốc và kích thích sự đam mê và chạy theo những cô gái trẻ và vân vân. Và bắt đầu từ trong trứng nước của họ cho đến khi lối sống thực sự của họ bị bại hoại, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những sự hủy diệt. Và đời sống của họ đã trở nên hỗn loạn cho đến nỗi họ không còn là những người nam và người nữ xác thịt nữa. Ma quỷ đã bắt họ. Hãy nhìn xem chỗ giao nhau ở đó với Sodom và Gomorrah. Hãy nhìn vào sự giao nhau trong thời Noe, kết hôn và cưới gả. Anh em thấy biển dấu hiệu không? Điều gì đã xảy ra? Cùng lúc đó, Đức Chúa Trời có một nhà tiên tri trên đất. Trước khi kỳ cuối cùng, đây này, hãy lắng nghe luôn luôn. Trước thời kỳ cuối cùng, khi Satan thả ra những kẻ mạo nhận của nó, thì Đức Chúa Trời sai các tiên tri của Ngài đến. Và chúng ta được nói trong Kinh Thánh rằng, trong những ngày sau rốt, những người trẻ các ngươi sẽ thấy những khải tượng, và trên những tôi trai và tớ gái của ta, các đấng tiên tri sẽ xuất hiện trở lại trên trái đất. Những người nhìn thấy khải tượng sẽ xuất hiện trên trái đất vào thời kỳ cuối cùng. Chúng ta ở đây, chúng ta đang ở giao điểm, đã được nói tiên tri bởi tất cả các tiên tri thánh qua các thời đại và được báo trước bởi lời thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Thời kỳ cuối cùng, Chúa sẽ làm như thế nào? Những ơn phước của Ngài sẽ như thế nào? Và những gì ma quỷ sẽ làm trong những ngày đó? Những gì sẽ xảy ra kỳ cuối cùng? Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời không thể chịu đựng được sự gian ác của thế gian. Nhưng trước khi Ngài mang nó đến giao điểm, Ngài đã gửi ra những tia sáng đỏ về sự cảnh báo. Không chỉ thế, nhưng trước khi Đức Chúa Trời hủy diệt Sodom và Gomorrah, Ngài cũng đã sai các thiên sứ đến thế gian để hòa mình vào giữa loài người. Và trước thời kỳ cuối cùng, Đức Chúa Trời đã hứa Ngài sẽ sai các thiên sứ đến. Và chúng ta đang nhìn thấy họ. Họ đang đến với những sứ điệp của Đức Chúa Trời toàn năng. Thời điểm giao nhau, cách đây không quá 3 tuần, thấy đấng quyền năng ấy đang đứng đó. Đấng đã đứng từ khi tôi còn bé và nói chuyện. Tôi không phải là người cuồng tín, anh em biết điều đó. Nhưng chính là để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Tôi nghĩ hội thánh này nên biết lẽ thật và dấu hiệu nơi chúng ta đang ở. Để anh em sẽ không lười biếng, để anh em sẽ đứng lên và làm việc, rằng sự khác biệt sẽ được giải quyết và anh em sẽ bước đi như những người nam và người nữ tin kính thật sự. Lòng anh em đặt trên đấng Christ và đừng nhìn vào những điều giả dối này của trái đất, bởi vì nó thuộc về ma quỷ. Tất cả những cuộc cãi vã và chiến tranh này và những tranh cãi và khác biệt, hãy tránh xa chúng. Chúng ta đang ở sự cuối cùng và hãy nhớ, anh em có thể không có 1 tuần nữa để làm điều đó. Tôi không biết, chỉ có Đức Chúa Trời biết. Chúng ta ở đây kỳ cuối cùng. Đã có Noe trong thời của ông. Đây là dân Israel trong thời đại của họ. Đây là Abraham ở nơi giao điểm tiếp theo giữa thế gian, tự nhiên và siêu nhiên. Các thiên sứ đã giáng xuống. Họ trông giống như những người đàn ông vinh hiển thay và đứng bên cạnh Abraham, đứng tiên tri và nói với ông: Hỡi Abraham, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều siêu nhiên. Khoảng thời gian này năm tới, theo đời sống, ta sẽ thăm viếng ngươi. Vợ ngươi 100 tuổi và ngươi sẽ sanh ra một đứa con. Ta sẽ tỏ cho ngươi thấy quyền năng của ta, sự chữa lành thiêng liêng. Ta sẽ thay đổi ngươi và biến ngươi trở lại thành một thanh niên, và ta sẽ thay đổi Sarah và biến nàng thành một người khác. Ngài sẽ làm cho bà ấy trở thành một phụ nữ trẻ. Ta là điều kỳ diệu. Ta vô sở bất năng, ta làm điều kỳ diệu. Amen. Ta sẽ tỏ cho ngươi thấy quyền năng của ta. Hỡi Abraham, chúng ta đang ở thời điểm giao nhau. Các tà linh ở dưới xa kia ở Sodom. Đúng, chúng đang làm việc giữa thế giới dưới đó. Họ đang làm việc ở đây ngày hôm nay. Cuộc liên hoan và vẻ quyến rũ và những trò đùa ngông cuồng và tất cả những thứ bẩn thỉu này trên đài phát thanh truyền hình, thậm chí không bị kiểm duyệt hay bất cứ thứ gì khác. Và đôi khi làm hư hỏng, biến phúc âm thành một vấn đề mang tính xã hội. Cả thế giới đã trở nên bại hoại. Nhưng đồng thời với việc thế gian đã trở nên bại hoại, nhưng tín hữu cũng trở nên được cải đạo với Chúa và quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi sự làm việc và sự xuất hiện của Đấng Toàn Năng, thật Đức Chúa Trời trong sự thương xót của Ngài đang bày tỏ những điều này. Nói hỡi Abraham, trong khi nhà tiên tri này ngồi dưới trại của ông, một cụ già trên một vùng đất cằn cỗi, ông đã quan tâm điều gì? Một cái lều hay một nhà tranh? Bất cứ thứ gì, không có gì quan trọng đối với ông. Ông là người thừa kế của tất cả điều đó. Mọi thứ thuộc về ông, và ông biết điều đó. Đây cũng là điều tín hữu ngày nay biết. Chúng ta quan tâm về những việc thuộc về đất này làm gì? Đó là lý do tại sao tôi đã dừng các buổi nhóm cách đây không lâu. Bởi vì tôi sẽ không chèn ép dân sự cho việc dân tiền. Tôi không quan tâm người ta nói gì. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đủ lớn để cung ứng mọi thứ Ngài cần. Vâng, thưa quý vị, tôi thà ăn bánh quy và uống nước suối và rao giảng phúc âm hơn là có những điều tốt đẹp của thế gian. Không có vấn đề gì nếu chúng ta phó thác chính mình trong tay Ngài và trông đợi Đấng Toàn Năng. Đúng vậy, hãy xem nó ở đâu. Và chúng ta thấy Ngài khi Ngài đi theo, khi Abraham đang ngồi dưới trại của ông, và những thiên sứ này đã hiện ra với ông. Họ đã đi xuống Sodom và Gomorrah, và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời trong thời đó đã làm những phép lạ. Ngài đã mang lửa từ trời xuống và quét sạch thành phố và làm sạch đất đai và ban cho Abraham tất cả. Và vợ của Lot đã quay lại biến thành một tường muối, bởi vì bà đã nhìn lại đằng sau như một tường đài nhục nhã. Người đã từng là một quý bà vĩ đại giữa các hiệp hội của thành phố, của Gomorrah và Sodom. Và tất cả các thung lũng đã bị quét sạch khi Đức Chúa Trời thực hiện phép lạ với lửa và diêm sinh từ trời. Thật là một thời gian tuyệt vời, thật là một thời gian vĩ đại để sống. Đức Chúa Trời trong sự toàn năng của Ngài lại có một giáo điểm nữa. Tôi đang nghĩ tôi không có thời gian, sẽ phải nhanh lên. Ở đó một đấng vô sở bất năng đến, sự hiện diện lần nữa. Có một người tên là Ahab cưới một cô gái tên là Jezabel, người mà là một tín hữu lúc ban đầu. Ahab sinh ra là người Do Thái, được cắt bì vào ngày thứ 8 theo luật pháp và được nuôi dưỡng trong một gia đình sung đạo, tin vào Đức Giê-hô-va, nhưng lại đem lòng yêu mến thiếu nữ tầm thường đó, sùng bái thần tượng. Đúng vậy. Và ngày nay, những người đàn ông cơ đốc tốt đẹp bị rơi vào ảnh hưởng của những điều vô nghĩa và hào nhoáng. Như vậy, bởi vì tấm lòng đó không được vững vàng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vâng, thật chúng ta đang sống trong một thời đại, thật là một thời đại đối mặt với những cột tín hiệu ở đây. Nhưng rồi ngay trước khi Đức Chúa Trời mang đến sự thách thức để tỏ cho thấy ai là Đức Chúa Trời, đã đến lúc có một vị tiên tri đến trong xứ, tên là Eli, người được sức dầu với sứ điệp của Đức Chúa Trời, và người đã thực hiện phép lạ và chứng minh rằng đấng vô sở bất năng vẫn làm phép lạ. Nhà tiên tri đứng ngoài đó và đóng cửa các tầng trời để trời không mưa trong những ngày ông thi hành chức vụ. Và người đã mang những cơn mưa từ trên trời xuống và ban cho trái đất. Và các thiên sứ xuất hiện ở hiện trường. Hallelujah! Nướng cho ông một ít bánh ngô để giữ ông sống trong 40 ngày trong khi ông ở ngoài đó trong đồng vắng với Đức Chúa Trời. Các thiên sứ xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng. Tất cả các vị tiên tri và những cột tín hiệu chỉ ra trong ngày nay rằng các thiên sứ sẽ xuất hiện, những tiên tri sẽ dấy lên những dấu kỳ và phép lạ. Và nếu Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho những giao điểm nhỏ đó, Ngài sẽ làm gì bây giờ khi tất cả địa ngục được mở ra? Tất cả thiên đàng sẽ biến mất, các thiên sứ xuất hiện, những dấu kỳ và phép lạ trên trái đất, những việc giả đang gia tăng. Đức Chúa Trời chứng minh điều nào đúng và sai. Amen. Ồ, tôi yêu Ngài. Tôi chắc chắn anh em cũng vậy. Tôi không có ý hét vào mặt anh em. Nhưng điều đó đang bùng cháy trong linh hồn tôi. Suy nghĩ điều đó như thế nào trong thời đại này? Ngày trước khi Ngài giải cứu họ, Ngài đã làm tất cả các loại dấu kỳ và phép lạ. Họ đã sai một nhóm người lên đó để bắt giữ nhà tiên tri này bằng vũ lực. Người nói, nếu ta là người của Đức Chúa Trời, hãy để lửa đến từ trời. Hãy xem cách lửa đến mỗi lần như thế nào. Hãy xem các vị tiên tri đến như thế nào. Mỗi lần hãy xem cách phép lạ được thực hiện mỗi lần như thế nào. Hãy xem cách Đức Chúa Trời chứng thực chính Ngài trong sự chữa lành và quyền năng mỗi lần, ngay tại ngã tư đường chưa bao giờ có trước đây, ngay tại những con đường giao nhau ở những ngã ba, thay đổi trong sự phân bổ, thay đổi về thời gian. Bây giờ trong một vài phân đoạn kết thúc, hãy xem một phút. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến ngã ba lớn thứ năm, một trong những giao điểm chính, bởi vì thứ năm là năm Jesus. Amen. Sẽ đến lúc khi vấn đề tội lỗi phải được giải quyết. Sẽ đến lúc mà chính Ngài làm cho điều kỳ diệu phải được hiểu biết hoàn toàn. Sẽ đến một lúc khi tấm lòng của con người phải được thay đổi, bởi vì luật pháp và các quan tòa và vân vân không thể làm điều đó. Huyết của bò đực và dê không thể lấy đi nó. Và ngay trước khi giao điểm vĩ đại đó đến, ma quỷ xuất hiện giữa những thầy giảng nói, những ngày của phép lạ đã qua rồi, không có chuyện như vậy. Và cùng lúc đó, Đức Chúa Trời đã sai các thiên sứ đến trái đất. Có một cụ già làm chủ một ngôi nhà ở dưới đó, tên là Sachari. Ông ấy đang cầu nguyện. Một ngày nọ, trong khi ông ở tại bàn thờ, đang sông hương cầu thay cho dân sự, ở đó xuất hiện ở phía bên phải của ông một thiên sứ lớn, chứng minh rằng thời điểm giao nhau đã gần kề. Người nói với ông rằng ông sẽ sinh ra một bé trai từ vợ ông mà đã già yếu, và tên của ông sẽ là Giăng. Giăng đã đến tuyên bố điều kỳ diệu. Giăng là một nhà tiên tri. Kinh Thánh nói Chúa Giêsu chính Ngài đã phán, chưa bao giờ có một người nào được sinh ra trên đất giống như người cho đến lúc đó. Alleluia! Tại sao ông là một nhà tiên tri, người vĩ đại nhất cho đến thời điểm đó? Bởi vì đây là nơi giao điểm vĩ đại nhất mà Đức Chúa Trời đã từng làm với ma quỷ khi những con đường của chúng đi ngang qua. Và ở đó, Ngài sẽ lột trần hắn và cướp đi mọi thứ hắn có. Alleluia! Giăng là một nhà tiên tri. Gabriel là thiên sứ ở đó xuất hiện vào lúc giao nhau. Vinh hiển thay Đức Chúa Trời, khoảng 33 năm trước khi nó xảy ra. Đức Chúa Trời đã bắt đầu trong nhiều thời gian để báo trước cho họ rằng giao điểm thời gian đã gần kề. Những kẻ không tin đã trở nên tệ hơn và hạ thấp nó và làm âm ỉ với nó và cố làm theo ý mình. Và cuối cùng đã giết mọi người mà họ đã sai đến và các thứ. Nhưng Đức Chúa Trời tiếp tục hành động trong sự kỳ diệu giống như vậy, vì Ngài vô sở bất năng. Ngài phải làm vậy. Ngài là Đức Chúa Trời. Hãy xem những gì đã xảy ra bây giờ. Khi chúng ta di chuyển vào hồi quan trọng này ở đây, thì chúng ta đi tiếp, chúng ta thấy Giăng đang đến trên sông rao giảng. Ông đang nói về đấng đang đến, là đấng quyền năng hơn ông, bắt đầu giảng. Sau một thời gian ngắn, không ai khác hơn chính đấng vô sở bất năng xuất hiện ở đó, được quấn trong một khối thịt nhỏ. Jehovah, Đức Chúa Trời vĩ đại, đã bày tỏ chính Ngài trong con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng vô sở bất năng đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta, bước đi giữa chúng ta. Alleluia! Khi Ngài đi dạo trên biển Galilee, một đêm nọ đang nằm trên kia, con thuyền nhỏ bị lật. Ngài đã hành động giống như Ngài thậm chí không để ý đến. Ngài mệt mỏi, nhưng đến một thời điểm giao nhau, điều gì đó phải xảy ra. Đặt chân Ngài lên cột buồm và ngước lên và nói, hãy yên đi, lặng đi. Tôi nói với anh em, chính đấng tạo hóa của trời và đất đã nằm trong con thuyền đó, và thiên nhiên phải vâng theo điều đó. Khi đấng vô sở bất năng phán, phép lạ xảy ra. Amen. Một ngày nọ, một người bệnh đầy phung đã đi đến với Ngài thưa rằng, lạy Chúa, nếu Ngài muốn, có thể làm cho tôi được sạch. Ngài đã chạm vào ông, nói, ta sẽ, ngươi được sạch. Và khi đấng toàn năng phán, phép lạ xảy ra. Hallelujah. Bình phung của ông đã biến mất, giống như một mặt trời đang bay ra từ phía sau một đám mây. Chắc chắn đấng vô sở bất năng phán, Ngài đã hứa trong những ngày sau rốt này rằng Ngài sẽ phán lần nữa. Khi đấng vô sở bất năng phán, điều kỳ diệu xảy ra. Vâng, thưa quý vị, để ý, Ngài đã chữa lành người đau, Ngài đã khiến kẻ chết sống lại, Ngài đã mở mắt người mù. Đó là gì? Chứng minh cho dân sự rằng giao điểm đó đã có ở đó. Ta có quyền phép đặt sự sống của ta xuống. Ta có quyền phép để lấy nó lên lần nữa. Không ai lấy nó khỏi ta. Một ngày nọ, trong Giăng 17, Ngài ngước lên và nói, Lạy Cha, giờ đã đến. Hallelujah! Giao điểm là đây. Tất cả mọi thứ đã hoàn tất bây giờ. Mọi thứ đang sẵn sàng. Ngã tư đã đến. Thế giới được cảnh báo. Ta đã sức dầu cho những sứ đồ này và họ đã làm những dấu kỳ và phép lạ. Chúng ta đã đi khắp xứ. Chúng ta đã đi qua lại. Thì giờ là ở đây. Giờ đã đến. Thưa anh em, như một nhà truyền giảng phúc âm sáng nay, tôi tin rằng Đức Thánh Linh đang phán qua môi miệng xác thịt ngày hôm nay về những mục sứ truyền đạo được sức dầu, đang nói thì giờ đã đến, thời gian là ở đây, và đấng vô sở bất năng đang trả lời. Điều kỳ diệu đang xảy ra. Phải, chúng ta đang ở ngã ba đường, và ở đó, khi Ngài đã làm tất cả những điều kỳ diệu, trong khi đấng vô sở bất năng, Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong xác thịt, xin phán lời, Chúa ơi, và đầy tớ của con sẽ được chữa lành, đầy tớ của con sẽ sống. Ông đã biết, cơ đốc nhân Roma đó đã biết, ông là một người dưới quyền, ông biết rằng bất cứ điều gì ở dưới quyền của ông, bất cứ điều gì ông nói, họ phải làm điều đó, ông nói. Tôi nói với người này, hãy đến, và anh ta đến, và người đó, hãy đi, người đó đi, nói tôi là người dưới quyền. Và mọi người dưới thẩm quyền của tôi đều tuân theo tôi. Và lạy Chúa, tôi không xứng đáng để Ngài đến trong nhà tôi. Chỉ phán lời, hallelujah. Ông biết đó là đấng vô sở bất năng. Ông biết khi đấng vô sở bất năng phán, phép lạ sẽ xảy ra. Ồ, tuyệt vời. Ở đó, Ngài đứng bên mộ Lazaro, kêu khóc như một người trong xác thịt mình, mà thề thưa. Lạy Chúa, nếu Ngài chỉ ở đây, thì anh tôi đã không chết. Nhưng ngay cả bây giờ, lại đấng vô sở bất năng. Xin hãy nói, bất cứ điều gì Ngài cầu xin Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Bất cứ điều gì Ngài nói, Ngài sẽ thực hiện điều đó. Ở đó, Ngài đã bước đến phần mộ. Đấng vô sở bất năng được tỏ ra ở đây giữa chúng ta đang sống với chúng ta. Đức Chúa Trời trong đấng Christ đã hòa giải thế gian với chính Ngài. Ở đây, Ngài đã sống với chúng ta. Đức Chúa Trời đang minh chứng chính Ngài qua con Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài là vô sở bất năng và kỳ diệu. Và nếu Ngài hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, và Ngài phán ta sẽ không bao giờ lìa ngươi đâu, ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi đâu, ta sẽ ở cùng ngươi cho đến tận thế. Làm sao chúng ta có thể trông đợi bất cứ điều gì khác ngoài khi Ngài phán cho phép lạ xảy ra? Làm sao chúng ta có thể mong đợi điều gì khác? Vì vậy ở đây Ngài đi đến ngôi mộ khóc, và rồi đấng toàn năng tập hợp chính nó lại với nhau. Và Ngài đã phán, hỡi Lazaro hãy ra. Và một người đã thối rữa rồi, mũi ông đã sụp xuống mặt trong 4 ngày. Những con sâu da đã bò vào, sự thối nát đã biết chủ của nó. Hallelujah! Ngài ban lại sự sống của người đã chết này, và một người đã từng chết, đã đứng trên đôi chân của mình và sống lại. Thật kỳ diệu! Ta là sự sống lại và sự sống. Đức Chúa Trời phán kẻ nào tin ta, dầu ngươi đã chết rồi nhưng sẽ sống. Còn hễ ai sống và tin ta sẽ không bao giờ chết. Hãy nói đấng toàn năng, phép lạ sẽ xảy ra. Và Ngài luôn làm điều đó ở ngã ba đường. Và chúng ta đang ở ngã ba đường. Hãy cảnh giác khi anh em thấy những điều này xảy ra. Chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng. Đấng vô sở bất năng phán. Và một người chết, đã sống lại, đã đứng trên đôi chân của mình và đi dự tiệc và ăn bữa tối với Ngài. Ồ, chào ơi, điều gì đã xảy ra? Ngày vinh hiển nào đó, tất cả chúng ta là những người đã từng chết trong tội lỗi và sự vi phạm. Đấng vô sở bất năng đã phán. Chúng ta đang đi xuống địa ngục và đấng vô sở bất năng đã phán. Chúng ta đã sống lại từ địa ngục đến miền vinh hiển. Và ngày nào đó, chúng ta sẽ ăn bữa tiệc ly vào ngày sau rốt. Đấng vô sở bất năng lên tiếng. Lời Đức Chúa Trời có quyền tuyệt đối. Chúng ta tin điều đó và đã sống lại từ sự chết mà đến với sự sống. Kẻ nào nghe lời ta và tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Hễ ai sống và tin ta sẽ không bao giờ chết. Quyền năng tuyệt đối. Chúng ta giống như Noe đang xây dựng trên con tàu. Phép lạ sẽ xảy ra ngày nào đó khi sự cất lên đến và Chúa Giê-xu đến. Chúng ta đang ở ngã ba bây giờ. Khi anh em thấy những điều này xảy ra, hãy ngẩng đầu lên, sự cứu chuộc của anh em đang đến gần. Đấng vô sở bất năng phán và phép lạ được thực hiện. Nói chúng con đứng ở ngã ba đường, cha ơi. con phải chứng minh Ngài là ai, và Ngài đã khiến kẻ chết sống lại, Ngài đã chữa lành người đau. Thì giờ cuối cùng Ngài phải đi, Ngài đã bước đi một cách khiêm nhường đến thập tự giá và bị đóng đinh ở đó. Kéo dài, Ngài không thuộc về thiên đàng, Ngài đã bị thiên đàng từ chối, Ngài đã bị chối bỏ trên đất. Sau khi dân sự thấy những dấu kỳ phép lạ Ngài đã làm, họ chế giễu Ngài và nhào báng Ngài. Thế gian đầy tội lỗi không tin kính này của tội lỗi. Nhưng khi sự phán xét đã nhấc ông lên, đưa con tàu lên, sự phán xét bằng nước, Chúa Giêsu cũng vậy. Với sự phán xét của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên Ngài, Ngài đã chết thay cho chúng ta và được cất lên. Và người tín hữu yên nghỉ trong Ngài giống như Noe trong tàu. Hãy để sự phán xét quét qua. Điều đó có gì quan trọng? Chắc chắn vậy. Vì vậy, ngay cả chính sự chết không có rào cản, không có sự đau đớn. Hỡi sự chết, cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi mồ mả, sự chiến thắng của ngươi ở đâu? Không bao giờ làm tôi hoảng sợ khi đi ngang qua một nghĩa địa. Tôi có thể hét lên những lời ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tôi biết và được sống trong Ngài mãi mãi. Chắc chắn vậy. Đấng vô sợ bất năng đã phán. Điều đó đã nói với lòng tôi, điều đó đã nói với tấm lòng của anh em. Điều kỳ diệu đã được thực hiện. Đã từng là một tội nhân hèn nhát, có thể là một, giống như anh em đã từng. Một người say rượu, hay một người hút thuốc, hay một người thích khiêu vũ và hành vi như thế. Đấng vô sợ bất năng đã phán, và anh em đã nhận lãnh điều đó, và phép lạ đã được thực hiện. Và anh em đã thay đổi từ sự chết sang sự sống, và từ bỏ tội lỗi của mình. Đấng vô sợ bất năng đã phán, và phép lạ đã được thực hiện. Chắc chắn vậy. Có những người đang ngồi trong nhà thờ này sáng nay, cách đây vài năm bị mắc bệnh ung thư sắp chết. Có những người đang ngồi ở đây đã bị tàn tật và què quặt và đã tàn tật và bại liệt. Và đấng vô sợ bất năng đã phán và phép lạ đã được thực hiện. Chắc chắn vậy, chắc chắn. Dấu hiệu là gì? Chúng ta đang ở chỗ tiếp nối. Bây giờ chúng ta đang ở ngã tư đường, chúng ta đang chuẩn bị bước vào một thiên hy niên. Bây giờ hãy xem chúng ta di chuyển lên. Và khi họ làm thế, khi họ căng Ngài ra giữa trời và đất, thiên đàng không thể tiếp nhận Ngài. Tội lỗi của thế gian đang đặt trên Ngài, và thế gian đã chối bỏ Ngài như là vua của họ. Không có nơi nào còn lại cho Ngài để chết. Ngài không thể lên thiên đàng, vì Ngài đã gánh những tội lỗi của thế gian trên Ngài. Ngài đã bị ghét bỏ và bị khinh thường, và bị phỉ nhổ và bị chối bỏ, và chối bỏ trái đất. Nhưng Ngài đã đứng giữa trời và đất và bắt cầu cho con đường. Và mọi người nam hay người nữ mà ao ước có thể đến qua dòng suối huyết đó từ hông Ngài để đến với sự vinh hiển, đấng vô sở bất năng. Điều gì đã xảy ra? Những dấu kỳ và phép lạ đã xảy ra. Điều gì đã xảy ra? Mặt trăng bèn khóc, mặt trời nhắm mắt lại và bắt đầu khóc. Và nó đã ở trong tình trạng đau khổ như vậy cho đến khi nó bị co giật và trở nên giống như đang nhỏ máu. Chắc chắn nó đã làm khi họ nhìn thấy đấng tạo hóa của trời và đất và bị trái đất từ chối và quá nhiều tội lỗi. Ngài không thể vào thiên đàng và chết như một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, đứng giữa trời và đất. Mặt trời không thể chịu đựng được điều đó, nói, tôi sẽ không chiếu sáng nữa. Vì vậy, đi trở lại. Các ngôi sao nói, tôi không thể nhìn vào điều này. Vâng. Trái đất nói, tôi không thể chịu đựng được điều đó. Và nó có một sự phủ phục lo lắng và phun những hòn đá ra khỏi trái đất. Điều kỳ diệu đã xảy ra, đó là một thời đại đang thay đổi. Đó là sự kết thúc của con đường. Tội lỗi đã ngự trị cho đến khi thập tự giá. Nhưng tội lỗi đã được trả giá cho ở đó. Ồ, cháu ơi! Và trái đất rung chuyển rất mạnh đến nỗi nó ném những tảng đá ra khỏi mặt đất của nó. Hoặc treo lên những ngọn đồi, thậm chí đã bị lay động rất mạnh cho đến khi người chết sống lại ra khỏi mộ. Nói về tình trạng suy nhược thần kinh và mặt trời bắt đầu co giật và tắt ngấm. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Hallelujah! Luôn luôn làm ở những chỗ giao nhau. Hãy nhìn những gì đã xảy ra ở đó. Và điều đó chỉ đang chuẩn bị cho điều này. Họ đã đi vào những thời đại đen tối. 1.500 năm. Ước gì chúng ta có thời gian, nhưng chúng ta bị thúc ép. Tôi muốn ra về lúc 12 giờ. Và để ý rằng đi qua đó và những thời đại đen tối. Ước gì chúng ta có thời gian để đi vào thời đại đó. Những gì đã xảy ra trong thời của Wesley và Luther. Lần thứ sáu đó có một sự thay đổi đến khi hội thánh được giải phóng khỏi sự tối tăm và được mang vào ánh sáng kỳ diệu của phúc âm một lần nữa. Những dấu hiệu và điều kỳ diệu. Hồi Đức Chúa Trời không người nào đứng vững được, và sự chữa lành thiêng liêng và những dấu kỳ phép lạ đã xảy ra. Và đó là giữa của lễ dân và sự đến lần thứ hai. Và hãy xem những gì đã xảy ra lúc đó. vì John Wesley rao giảng phúc âm, ông đã bị đuổi ra khỏi các nhà thờ và các thứ, cho đến khi nhiều người ngã xuống nền nhà và người ta đã đổ nước vào mặt họ, không biết chuyện gì xảy ra với họ, ngất xỉu dưới quyền năng của Đức Thánh Linh. Những dấu hiệu và những điều kỳ diệu và những phép lạ và sự chữa lành đã xảy ra. Bây giờ, thưa anh chị em, hãy lắng nghe. Điều gì đang xảy ra bây giờ? Chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng. Chúng ta đang đi vào thiên hy niên. Mọi bàn tay chỉ cách đó. Đồng hồ đang tích tắc khoảng 2 phút cho đến nửa đêm. Đấng vô sở bất năng đang nói, các thiên sứ đang xuất hiện. Các đấng tiên tri đang đến. Các tiên tri đang nói tiên tri. Những khải tượng đang được đổ ra trên họ, những người của thời đại này. Phúc âm đang được rao giảng. Người đau đang được đứng dậy. Người mù nhìn thấy, người điếc nghe. Ma quỷ đang hoành hành. Những kẻ giả mạo, Janet và Zambe đang ở đây. Nhưng đấng vô sở bất năng phán, Hallelujah, chúng ta đang ở trong ngày sau rốt, chúng ta đang ở ngã ba. Lòng người thất kinh vì sợ hãi, bối rối về thời gian, sự sâu não giữa các dân. Trái đất trở nên căng thẳng đến nỗi nó nổ ra những trận động đất khắp nơi. Chúa Giêsu đã phán nó sẽ là cách đó. Sẽ có những trận động đất ở nhiều nơi khác. Có chuyện gì vậy? Trái đất biết nó sẽ bị định tội. Nó đang căng thẳng. Thế giới đang lo lắng. Nhưng hội thánh đang cưỡi trên phúc âm. Đó là cách với sự an toàn. Kẻ nào đến với ta, ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Hallelujah. Nếu một người không được sanh ra bởi nước và thánh linh, thì người đó sẽ không được vào nước trời. Trong nước trời, anh chị em có ấn chứng chấp thuận của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ở trong lòng anh chị em. Hãy để những làn sóng dâng lên bất cứ nơi nào họ muốn. Thời gian đang trở nên tồi tệ hơn. Sự vô sở bất năng đang trỗi dậy. Những kẻ giả mạo đang cố gắng hành động giống như vậy. Và họ đang cố gắng làm mọi cách để thực hiện điều này. Và Kinh Thánh nói kẻ mạo danh cuối cùng vĩ đại đó sẽ sống lại nơi xa kia. Và ngồi trên 7 ngọn đồi, hắn sẽ đội một mão triều thiên 3 tầng. Và hắn sẽ được ban cho quyền phép và có quyền phép đến nỗi làm cho lửa từ trời giáng xuống. Trước sự chứng kiến của dân sự, hắn sẽ làm tất cả điều đó trong ngày sau rốt. Và họ sẽ đứng và giả danh dân sự như thế nào, cúi đầu trước những đền thờ của những người đã chết và mọi thứ, và chà xác xương và mọi thứ. Nhưng trong khi họ đang chà xác xương và cúi đầu tại các đền thờ, đấng vô sở bất năng phán và phép lạ xảy ra. Họ nói đó là một đám người vô lý. Nhưng hội thánh đang phát triển, những cuộc phục ân chữa lành lớn xảy ra trên khắp đất nước. Những dấu kỳ và phép lạ đang hành động khắp nơi. Các thiên sứ đang hiện ra với dân sự. Những dấu kỳ và phép lạ ở đây. Đó là gì, thưa bạn? Chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng. Chúng ta đang ở giao điểm. Hãy ngẩng đầu lên, Ngài phán. Sự cứu chuộc của các ngươi đang đến gần. Anh em hiểu tôi muốn nói gì không? Đó là thời điểm giao nhau. Và sẽ ứng nghiệm. Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta, các con trai và con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Các nhà tiên tri đã hứa, những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng, và ta sẽ cho thấy những điều kỳ diệu ở trên trời, những đĩa bay và mọi thứ, sự đau buồn lớn, trái đất sẽ bị rúng động với nhiều, những trận động đất lớn sẽ đến, và những núi lửa lớn sẽ xảy ra, và rắc rối lớn, sự sâu não giữa thế giới. Các quốc gia sẽ cố gắng tìm kiếm hòa bình với một con dao cắm sẵn sau lưng của họ, sẽ có rắc rối ở mọi nơi. Tất cả những điều này, và con người sẽ càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Và khi kẻ thù đến như một trận lụt, ta sẽ dấy lên một ngọn cờ chống lại nó. Thánh linh của Đức Chúa Trời, thời điểm giao nhau. Nơi cuối con đường, châu Phi đang gào thét với một buổi nhóm chữa lành lớn. Và những dấu kỳ phép lạ xuất hiện khắp nơi trên thế giới, ở mọi nơi. Đó là gì? Thời gian giao nhau, thời kỳ cuối cùng. Những toa xe không ngựa đang lăn bánh ầm ĩ qua con đường rộng lớn. Tất cả những điều khác biệt này, Ngài đã phán. Các con gái Sion, cách họ ăn mặc và đi đứng thế nào, cách mà những người đồng tính luyến ái và những thứ khác biệt sẽ xuất hiện. Như thế nào sự bại hoại, con người sẽ bị khuất phục trước những sự lừa dối lớn lao. Và tất cả những điều như thế, thật họ sẽ nóng nảy lên mình kiêu ngạo. Những người yêu thích sự vui chơi nhiều hơn những người yêu mến Đức Chúa Trời. Những kẻ khó hòa thuận, những kẻ hay phao vu. Và một số ngày này, người anh em yêu dấu của tôi, Chúa Giêsu sẽ đến, và những người mà đang bỏ đi trong cái mà họ gọi là sự cuồng tín ngày nay, để tin vào phúc âm điển hình thuở xưa của Đấng Christ và Đấng quyền năng vô hạn phán bảo, phép lạ đang xảy ra. Ngài phán những kẻ tin sẽ được những dấu lạ này. Nhân danh ta họ sẽ đuổi quỷ, nói tiếng mới hoặc bắt rắn, hoặc uống những thứ chết người. Nó sẽ không làm hại họ. Nếu họ đặt tay trên người đau sẽ bình phục. Những điều này mà ta đã làm, các ngươi cũng sẽ làm vậy. Ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Khi những điều này bắt đầu xuất hiện, hãy ngẩng đầu lên. Sự cứu chuộc của các ngươi đang đến gần. Các bạn thấy đấy, thưa các bạn. Giống như đã xảy ra trong thời Noe, trong sự đến của con người, trong những ngày của sự giải cứu Israel cũng vậy. Con người tại thập tự giá cũng vậy. Chúng ta ở ngã ba đường cũng vậy. Đức Chúa Trời luôn luôn tỏ cho thấy điều kỳ diệu, làm những dấu kỳ phép lạ, chữa lành người đau, khiến người chết sống lại, đuổi quỷ, linh phục hưng vĩ đại, những dấu hiệu trên trời và dưới đất, sự sâu não giữa các quốc gia. Chúng ta đang ở giáo điểm. Điều tiếp theo là gì? Chúa Giêsu Christ sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang để tiếp nhận tất cả những ai đã chết trong Đấng Christ và còn sống trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ mang mọi người đến với Ngài, và người nhu mì sẽ thừa hưởng đất, và thiên hy niên vĩ đại sẽ đến. Và sẽ không còn chiến tranh nữa. Họ sẽ chất những vũ khí của họ và nung đặt những ngọn giáo của họ thành những lưỡi câu và lưỡi cày và vân vân. Và các dân tộc sẽ không giơ gươm chống lại dân tộc nào nữa, cũng sẽ không có bệnh tật nào nữa, sẽ có bất kỳ rắc rối nào nữa, sẽ có bất kỳ sự đau lòng nào nữa. Nhưng ở đó chúng ta sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài ở đây mãi mãi và mãi mãi. Và tất cả những dấu hiệu này và các thứ, chúng ta đang ở nơi giao điểm, chúng ta đang ở cuối đường. Tôi rất vui mừng hôm nay biết rằng trong Chúa Cứu Thế Giêsu, tôi đã neo linh hồn tôi trong một nơi ẩn náu của sự yên nghỉ. Tôi rất vui mừng thấy Đức Chúa Trời trong lời thánh của Ngài đang thực hiện và ban cho những dấu kỳ và phép lạ. Và biết rằng ngày hôm nay trước hội thánh thân thương của tôi ở đây, rằng tôi có thể nói điều này như tôi đã nói trước đây. Khi tôi đi ra lần khác, anh em sẽ thấy quyền năng cao quý, vĩ đại của Đức Chúa Trời toàn năng trong quyền năng kỳ diệu, có quyền vô hạn, mà sẽ làm điều vô cùng dư dật trên tất cả những gì chúng ta đã từng nghĩ đến hay tin tưởng, và ngay tại cửa bây giờ. Và anh em thấy điều đó được chứng thực ngay trước cửa nhà thờ của chính mình ở đây. Vì vậy, các bạn thân mến yêu dấu của tôi, các bạn đừng bao giờ thất vọng về Đấng Christ. Các bạn sống cho Ngài qua thập tự giá. Hãy hướng tâm hồn lên và nắm bàn tay thánh khiết với Đức Chúa Trời. Và nếu hội thánh bất cứ điều gì bắt đầu cách này, cách kia, hay người ta nói chuyện hay nói điều này, đừng để ý đến nó. Hãy giữ tấm lòng của anh chị em đơn giản trên thập tự giá và Đấng Christ và sống cho Ngài. Xin Chúa ban điều đó cho anh chị em. Chúng ta đang ở những ngã ba, ngã tư đường. Chúng ta hãy cúi đầu một lát để cầu nguyện. Tôi muốn chị chơi bài hát cổ lớn này, Lòng Tin Ngước Lên Ngài 18984. Trong khi chúng ta đang cầu nguyện, tôi tự hỏi với đầu các bạn cúi xuống. Chúng ta đang ở giao điểm, thưa bạn. Chúng ta ở đó, tất cả những điều này, sự hư hỏng này giữa những người nữ và những người nam và sự tai họa lớn này mà anh em thấy, nó là gì? Tôi đã chứng minh điều đó bằng Kinh Thánh. Nó đã từng mọi lúc giao điểm, chưa bao giờ trước giao điểm, luôn luôn tại giao điểm ngay trước khi tại đó. Con người đã bỏ đi bây giờ, họ đã đi ra khỏi hệ thống thần học và những ngày của phép lạ đã qua rồi, thấy không? Anh em thấy họ đã làm điều đó trong mọi thời đại khác. Nhưng ngay trước thời điểm thay đổi, Đức Chúa Trời đã giáng xuống trong sự toàn năng và làm phép lạ. Đó là lý do tại sao mọi người nói về tôi và nói những điều họ làm. Đó là lý do tại sao họ nói về tất cả những cơ đốc nhân tin điều đó. Nhưng anh em thấy điều gì đã xảy ra với họ ở đó? Người mà đã tin, họ đã được bảo đảm. Abraham thật được an toàn hết sức. Amen. Môi-se cũng vậy. Không có bệnh dịch nào làm phiền ông hay Israel. Điều đó cũng không làm Noe buồn phiền. Hề nóc đã được cất lên trước khi điều đó xảy ra. Đứng trên lan can của miền vinh hiển, nhìn nó tiếp tục. Nếu bạn ở đây sáng nay không có Đấng Christ, biết rằng linh hồn của bạn không đúng. Trong khi bạn cúi đầu, tôi ước mong bạn sẽ có với Đức Chúa Trời. Tôi không biết khi nào tôi sẽ nói chuyện với các bạn lần nữa, nhưng chúng ta đang ở giao điểm. Nếu các bạn muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời, các bạn có muốn giơ tay lên với Ngài bây giờ không? Xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông. Xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông. Anh chị, vâng, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Nhiều người trong số các bạn, hàng chục bàn tay. Bây giờ trong khi các bạn cứ cúi đầu, chúng tôi muốn hội thánh ngân nga điều này một cách êm dịu. Nếu anh chị em mong muốn, chúng tôi có một bàn thờ mở ở đây. Hãy đến và dâng chỉ một lời cầu nguyện với tôi cho Đức Chúa Trời, cho linh hồn anh chị em. Tôi sẽ vui mừng làm điều đó, cầu nguyện với anh chị em.
Calvary, Savior.
Các bạn có đang cầu nguyện không? Bạn có đang cầu xin Ngài thương xót bạn không? Hãy ăn năn hỡi bạn tội nhân. Ngay bây giờ hãy dâng cho Ngài sự sống của bạn. Trong khi chị ấy đang dạo, chúng ta hãy ở trong sự cầu nguyện bây giờ. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con có nhiều để bắt đầu, Chúa ơi. Chúng con chỉ đến đây bởi vì Ngài đã phán chúng con tồn tại. Ngài đã cho nuôi chúng con và giữ chúng con. Chúng con là những người đã tin nhận Ngài, rất biết ơn Chúa, biết điều này. Rằng ngày nào đó chúng con sẽ được thay đổi, thân thể xấu xa hèn hạ này mà chúng con đang sống sẽ được thay đổi và tạo hình và được làm cho giống như thân thể của Ngài. Chúng con yên nghỉ an toàn trong con tàu này, và bởi lời Ngài sáng nay, bởi Đức Thánh Linh, Ngài đã mang đến cho dân sự dấu hiệu. Chúng con đang ở cuối cùng sự thay đổi, những dấu hiệu và điều kỳ diệu đang xuất hiện, những điều vĩ đại đang xảy ra. Chúng con biết, lạy Chúa, rằng chúng con đang ở giai đoạn cuối. Đó là lý do tại sao những điều này ở đây. Hầu như bất cứ lúc nào chúng con sẽ thấy Chúa đến. Và Đức Chúa Trời ơi, con cầu nguyện, Ngài biết tấm lòng của dân sự. Con đưa ra lời dân này cho họ, lời mời này. Họ có thể đến, lạy Chúa, tin nhận Ngài bây giờ. Ngài phán, kẻ nào đến với ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta, thì có sự sống đời đời và sẽ không đến sự phán xét. Song đã vượt qua để đến với sự sống đời đời rồi. Con cầu nguyện, Cha ơi, Ngài sẽ giải quyết với những tấm lòng của dân sự ngày hôm nay, không phải bằng cách thuyết phục họ. Con tin rằng ngày đó đã qua rồi, chỉ một số ít người ở lại với Ngài, Chúa ơi, mới phải đến một cách tỉnh táo lành mạnh, dựa trên sự xưng nhận của họ, tin nhận đấng Christ và tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã đến trong lòng họ và phán. Con cầu nguyện, Chúa ơi, nếu Ngài đã gõ cửa những tấm lòng trước đây, thì đây sẽ là tiếng gõ lần nữa ngày hôm nay. Nếu đó là sự cuối cùng, xin ban cho điều đó, Cha ơi. Lời Ngài là lẽ thật. Chúng con dâng nó cho Ngài bây giờ, Chúa ơi, để Đức Thánh Linh giờ đây sẽ giải quyết với mọi tấm lòng. Trong khi chúng con hát câu cuối cùng, với đầu các bạn cúi xuống, nếu bạn muốn đến với bàn thờ để cầu nguyện, hỡi bạn tội nhân, hãy đến ngay bây giờ. Khi bạn tin nhận Đấng Christ, hay là anh em xa ngã, hãy đến ngay bây giờ và đứng tại bàn thờ. Chúng ta sẽ cầu nguyện ngay với anh chị em. Được rồi. That's what you're doing. And grief around me, death, sickness, sorrow. Be thou my guide, O God. Be darkness turn to day. Why sorrow tears? Với đầu cúi xuống, anh Good, tôi muốn anh ngẩng đầu lên một phút. Anh Cox, anh ở trong tòa nhà này, và anh Freeman, tôi muốn các bạn ngẩng đầu lên, chỉ các bạn nam. Anh em hiểu những gì tôi đã nói với anh em không? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, rằng một đấng tiên tri trong đất nước mình giữa xứ người. Bây giờ, lạy Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng con, Chúng con xin dâng sứ điệp này cho Ngài, Chúa ơi. Hạt giống đó đã được gieo vào lòng dân sự, rằng ngày vinh hiển nào đó Chúa Giêsu sẽ đến và sẽ tìm thấy tất cả các thánh đồ mà Ngài sẽ, và mọi người sẽ được cất lên và đưa lên miền vinh hiển. Và sẽ là một ngày vui mừng biết bao khi Giêsu Chúa chúng ta trở lại. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta rất biết ơn được sống trong thời đại này. Và lạy Chúa, con ăn năn mọi sự và biết rằng chúng con không thể sống trong chính mình, Chúa ơi. Nhưng chúng con là những tội nhân ngay từ đầu và hằng ngày. Con tin cậy nơi Ngài, biết rằng con phạm tội hằng ngày. Biết rằng những việc hằng ngày xảy ra với con và trong đời sống con mà Ngài sẽ không vui lòng. Và con thú nhận sự sai trật của con và tin nhận Ngài, Chúa ơi, như linh hồn của chúng con đặt tại bàn thờ sáng nay, tại đền tạm nhỏ này, nằm sấp mặt ở đây, lạy Chúa. Ôi Đức Chúa Trời, con đã làm Ngài thất vọng nơi xa kia với những ân tứ thiêng liêng đó, như Ngài đã tỏ ra rất kỳ diệu nơi đó đêm nọ. Và con rất tiếc, con đã ăn năn với Ngài trong khải tượng và bây giờ ở bên phải của con. Trong chiều kích này mà con đang sống bây giờ, con ăn năn với Ngài, Chúa tôi, và cầu xin Ngài rằng Ngài sẽ tha thứ cho con và sẽ giúp đỡ con. Và bởi ân điển của Ngài, rằng Ngài đã nói với con rằng những điều này sẽ xảy ra trong tương lai bây giờ, biết rằng họ sẽ. Do đó, lạy Chúa, con cầu xin Ngài thánh hóa linh hồn con và tấm lòng con khi con dâng nó cho Ngài. Ôi Đức Chúa Trời, xin làm rung chuyển không chỉ trái đất mà còn làm rung chuyển các tầng trời lần nữa. Lạy Chúa, xin cho chúng con đi vào những cánh đồng nơi xa kia, nơi hàng triệu người đang chờ đợi, Chúa ơi, và đói khát và khóc lóc và van xin, và những người ngoại giáo đang chết trong sự tối tăm. Ôi Đức Chúa Trời, xin làm rúng động dân tộc Mỹ gian dâm vĩ đại này đã sa ngã trong sự điên rồ và một Sodom và Gomorrah hiện đại. Hỡi con trai của buổi sáng, làm sao ngươi sa ngã? Ngươi đã chạy tốt lắm, điều gì đã xảy ra với ngươi? Nhưng hỡi Jerusalem, Ngài sẽ ấp ủ anh em thế nào? Và với nước Mỹ ngày nay cũng vậy, vì Đức Thánh Linh kêu khóc trong lòng con. Thật, ta đã làm cho các ngươi trở thành một ngọn đuốc rực rỡ cho đất nước và cho thế giới. Nhưng các ngươi đã chấp nhận Hollywood, các ngươi chấp nhận thời trang của thế giới, và bây giờ các ngươi đã được trao cho một Janet và Zambe. Và ngày của các ngươi đã đến như thế nào? Cách mà những con người hùng mạnh đó đã quét sạch đất nước như thế nào? Cách mà họ đã chiến đấu cho những gì họ có thể có được, và bây giờ Ngài đang kéo đi và để lại cho các nước khác. Ôi Đức Chúa Trời, nó ngồi trong đống tro tàn của chính mình, nó ngồi trên cái thùng của sự hào nhoáng của chính mình. Và ngày vinh hiển nào đó, còn Đức Chúa Trời trong sự công bình thánh khiết của Ngài sẽ được bày tỏ từ thiên đàng. Thế thì chúng con sẽ đứng ở đâu? Ôi Đức Chúa Trời, xin ban cho lòng chúng con được vững chắc trong Ngài. Xin tha thứ cho chúng con về nhiều tội lỗi của chúng con. Và cha ơi, xin ban phước cho những mục sư truyền đạo này đang ở đây sáng nay, những thầy giảng phúc âm. Ôi Chúa, xin cho họ đi ra ngày hôm nay với sứ điệp này trong lòng và nói: bây giờ tôi thấy kỳ cuối cùng, biển dấu hiệu, và tôi biết chúng ta đang ở giao điểm, và đó là tất cả những gì về điều này. Tôi tự hỏi tại sao lòng tôi lại như vậy, đã bị khuấy động rất nhiều trong vài năm qua. Vâng, lạy Chúa, xin cho họ thấy điều đó. Xin cho mắt họ được mở ra, họ nhìn quanh đây và nói: vâng, đây này, tôi thấy tất cả những điều gian ác này là những dấu hiệu. Chúng là những dấu hiệu siêu nhiên từ kẻ thù. Ồ, nó đang làm những điều kỳ diệu. Ngài đang làm những điều vĩ đại đến nỗi làm cho lửa từ trời rơi xuống. Vâng, họ có những vệ tinh nhân tạo chung quanh trái đất, và chúng là những thứ tự nhiên. Kẻ thù mang đến những dấu hiệu lửa và mọi thứ khác, mặt trăng giả và mặt trời giả và tất cả những thứ khác của chúng. Nhưng Đức Chúa Trời ơi, Ngài cũng sẽ có những dấu hiệu ở trên đó mà họ sẽ không hiểu được, và chúng con đang sống để thấy điều đó. Con rất biết ơn Chúa ơi, rất biết ơn Đấng Christ, và con cầu xin Ngài bởi tôi tớ khiêm nhường của Ngài. Những giọt nước mắt ăn năn trên má con, Chúa ơi, còn dâng đời sống con cho Ngài, làm tươi mới lại ngày hôm nay. Và xin Ngài giúp con, lạy Chúa yêu dấu, ở lại khiêm nhường và giữ quanh con những người khiêm nhường sẽ hầu việc Ngài, lạy Chúa yêu dấu, và sẽ làm công việc của Đức Chúa Trời cho đến khi Chúa Giêsu, Ngài để cho sự chết giải thoát con khỏi đền tạm của sự sỉ nhục này. Và rồi, cha ơi, con muốn được ở với Ngài. Xin ban phước cho hội thánh thân yêu này, Chúa ơi. Xin ban phước cho mục sư yêu dấu của chúng con ở đây, anh Neville của chúng con. Người bạn yêu dấu của chúng con là người đứng ở đây, cho dù trời lạnh hay nóng, cho dù sẽ dễ dàng hay mạnh mẽ, và vẫn tuyên bố phúc âm thuần khiết này của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin ban phúc cho anh và vợ con anh. Ôi Đức Chúa Trời, xin cho người đốt cháy phúc âm vào lòng dân sự, cho đến khi Chúa Giêsu đến, xin ban phước cho anh ấy. Đức Chúa Trời bổ sức tuyệt vời cho anh ấy. Chúng con yêu mến anh ấy và biết anh ấy là một người khiêm nhường và làm việc cho Ngài. Và con biết ơn vì nó, Chúa ơi, để lại anh với bầy chiến nhỏ nhỏ này ở đây mà con đã từng ở đây. Và lạy Chúa, con chỉ cầu nguyện để Ngài giúp nó mang nhiều con chiên khác vào bầy. Xin ban cho điều đó. Xin làm điều đó cho mọi mục sư hiện diện. Và không chỉ ở đây, Chúa ơi, nhưng khắp thế giới. Vì chúng con biết ngày đó là cần kiếp, nhưng dấu hiệu ở đây, ma quỷ đã biến mất, giống như một con sư tử gầm thét, vu cáo và những kẻ giả mạo và... Nhưng Đức Chúa Trời ơi, Ngài đang giấy lên một ngọn cờ chống lại nó, bởi Đức Thánh Linh. Và chúng con biết ơn, bây giờ xin ban phước cho chúng con với nhau. Và hôm nay, Cha ơi, vì chúng con đi cầu nguyện cho người đau, xin Ngài sức dầu cho mọi mục sư ở đây lần nữa. Xin nhầm lời, Chúa ơi, và xin cho mọi người tin ở đây được sức dầu, và mọi người đau ốm được sức dầu. Và xin cho, khi chúng con đi ra khỏi đây, xin cho mọi người được khỏe mạnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên linh hồn chúng con. Vì chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Oh, say,
chúng ta hãy giơ tay lên khi chúng ta hát. Chậm rãi bây giờ ở bên tôi, với đầu chúng con cúi xuống, chúng con giao phó mọi sự cho Ngài, chính chúng con, đời sống của chúng con, sự hầu việc của chúng con. Xin sử dụng tất cả chúng con, Chúa ơi. Xin cho mỗi người đi được cảm hứng ngày hôm nay. Xin cho đây là một ngày mà chúng con sẽ nhớ lâu, bởi vì Đức Thánh Linh đang ở với chúng con và ban phước cho chúng con. Bây giờ xin ban cho với những người đau ốm, Chúa ơi, những nhu cầu của họ ngày hôm nay. Xin nhậm lời, Chúa ơi, xin thương xót, Cha ơi. Xin làm điều này vì Chúa Giêsu. Chúng con cầu nguyện. Và bây giờ, thưa giáo sư vĩ đại, Ngài đã dạy dỗ tất cả chúng con một ngày nọ. Ngài đã dạy các môn đồ của Ngài như một tấm gương cho tất cả chúng con. Ngài phán sau khi các ngươi cầu nguyện theo cách này: Lạy Cha, chúng con là đấng ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trên trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Và xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Và xin chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì vương quốc và quyền năng và sự vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Chị tin mà thôi, nếu chị muốn, chị ơi. Bao nhiêu người được cầu nguyện cho? Chúng ta có thể nhìn thấy bàn tay của các bạn mà muốn được cầu nguyện cho không? Tôi tự hỏi nếu các bạn xếp hàng phía bên phải ở đây, càng nhiều càng tốt. Và những người ở phía bên này, hãy xếp hàng ở lối đi giữa ở đây. Nếu có thể, những người ở trên lối đi này, xếp hàng ở phía bên này. Và những người ở lối đi giữa ở đây. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy hát nào.
Ever been in a meeting before healing service? Let's see your hand. Oh, let us see.
Bao nhiêu người đã từng ở trong buổi nhóm trước đây, một buổi nhóm chữa lành. Hãy giơ bàn tay của bạn lên, tất cả các bạn. Ôi chao ơi, quyền năng vô hạn, sự kỳ diệu. Tôi tự hỏi, bây giờ chỉ có điều gì đó đến với tôi. Điều đó khiến thay đổi tâm trí của tôi về điều gì đó ngay bây giờ. Tôi thấy hàng người cầu nguyện này có lẽ sẽ kéo chúng ta đến 3 giờ lần nữa để hoàn thành. Anh Tom Meredith ở đâu? Anh ấy vẫn ở đây chứ. Anh Junior Jackson. Cả hai người, thưa các mục sư, quý vị mục sư truyền đạo, những nhà truyền giảng phúc âm tin vào sự chữa lành thiêng liêng. Hãy đến đây chỉ một phút. Chờ một chút, tôi muốn hỏi anh chị em đôi điều, vì anh Cox và nhiều người trong anh em ở đây biết rằng phần này của tuần lễ, tôi đã nói với anh em rằng tôi không muốn có một buổi nhóm chữa lành sáng nay ở đây. Nhưng tôi có một số người bạn gọi tôi để vinh danh điều gì? Anh Ho đang tổ chức một buổi nhóm phục hưng, một buổi nhóm chữa lành tại nhà thờ của anh Durbin, và anh Ho đã ở trên đó. Tôi đã thông báo tuần trước về những buổi nhóm của anh ấy. Đó là lý do tôi đưa ra thông báo đó. Bởi vì anh ấy là anh em của chúng ta và đang tổ chức buổi nhóm và... Ồ, anh Ho có phải anh không? Anh Ho ở đó. Anh Ho có mặt với chúng ta. Được rồi, anh Ho, anh sẽ bế mạc tối nay chứ. Thưa anh, tôi hiểu. Anh Durbin ở bên kia xong. Họ đang có buổi nhóm chữa lành. Tôi biết anh Ho, một anh em tốt. Tôi tớ được sức giàu của Chúa. Tôi tự hỏi anh Ho... nếu sẽ không phải là quá đáng, mời anh đứng với chúng tôi sáng nay để cầu nguyện cho người đau với chúng tôi. Tôi không thích để một mục sư đã đang cầu nguyện như thế. Nếu anh cứ đứng đây và sự hiện diện của anh với chúng tôi để cầu nguyện cho người đau, chúng ta hãy nói cảm ơn Chúa vì anh Ho. Anh ấy đang có một buổi nhóm tại nhà thờ của anh Durbin tuần này. Nhiều người trong anh chị em đã tham dự buổi nhóm đó, không nghi ngờ gì. Và tôi đã học cách yêu mến anh Ho khi anh ấy còn ở đây lần nọ. Và rồi có rất nhiều thành công. Chúa đã ban cho anh ấy thành công lớn trong việc cầu nguyện cho người đau. Và tôi tin anh ấy đã ở gần đây, cầu nguyện cho người đau. Và anh Ho, anh có muốn nói một lời với mọi người bất cứ điều gì trong trí anh không? Được rồi thưa anh, đã có một buổi nhóm tốt đẹp tuần này không? Anh Ho, chúng tôi rất vui vì anh có mặt tại đây. Và bây giờ, các bạn những người đau ốm không chỉ vậy, những mục sư truyền đạo này ở đây, tất cả chúng ta xếp hàng với nhau như một pháo đài, tin vào đấng vô sợ bất năng. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời toàn năng trong những ngày sau rốt này thực hiện những phép lạ và chữa lành người đau ốm và bệnh tật. Và chúng ta thấy sự vô sợ bất tài của Ngài đang làm chính xác những gì Ngài đã phán Ngài sẽ làm. Chúng tôi ở đây để cầu nguyện cho các bạn sáng nay, và tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Và chỉ một lát, anh Jack Oki ở đây từ trung tâm phục hưng à. Chúng tôi rất vui khi có anh Jack Oki, dù anh ở bất cứ đâu. Và anh em tôi vừa đến nói với tôi về một anh Jack Oki. Anh có ở trong tòa nhà không? Thế thì, anh đến ngay với chúng tôi. Anh Oki, bất cứ nơi đâu. Và các mục sư truyền đạo khác. Chúng tôi thật vui mừng vì sự có mặt của anh em. Nếu anh em tin vào sự chữa lành, hãy đến đây. Đây là sứ mệnh của chúng ta để làm những điều này và cầu nguyện cho người đau ốm và bệnh tật. Điều đó tốt đẹp vô cùng. Anh Oki ở đâu? Có phải anh Oki đang đứng đây với anh không? Không, Oki, tôi rất hả, nói gì? Được rồi, nhà truyền bá phúc âm, cho dù anh em là ai, hãy đến, anh em mục sư truyền đạo ngay trên đây, sự thông công. Chào ơi, điều đó thật tuyệt vời, hãy đến ngay, anh tên gì vậy thưa anh? Anh Jack Oki, chúng tôi vui mừng vì có anh Jack với chúng tôi. Bây giờ, điều đó thật tốt và tuyệt vời, tất cả các bạn có thể bắt tay nhau khi các bạn đến đó và làm quen. Và bây giờ ở đây là những gì Chúa đã sai đến cho chúng ta sáng nay để cầu nguyện cho những người này. Và một số người trong số họ đang trong tình trạng hấp hối. Người phụ nữ đang đứng ngay phía sau đó với chiếc mũ trắng đội lên bị ung thư. Có một người đàn ông đang đứng đây trước mặt tôi bị ung thư. Và có nhiều, nhiều điều khác nhau. Ở đây có một phụ nữ ở đây bị gãy mất cái chân mà không lành. Chúng ta có Ồ, nhiều, nhiều thứ ở đây. Một phụ nữ đang ngồi đây bị viêm khớp trên xe lăn. Bà tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho bà được khỏe mạnh. Chúng ta cũng tin điều đó. Bây giờ, thưa các anh em, điều duy nhất chúng ta có thể làm là cầu nguyện, đúng thế không? Chỉ cầu nguyện. Hôm nay tôi hơi quá yếu để đi vào điều đó. Anh em thấy đấy, tôi đã rao giảng một cách khó khăn. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy cúi đầu. Tôi sẽ hỏi các anh em, nếu mỗi người sẽ đến và làm cho chúng ta một chỗ ở ngay phía trước đây, ở đây để chúng ta có thể cầu nguyện cho những người đau ốm này, tôi sẽ xuống ngay với anh và chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người đau và vượt qua những người khác và cầu nguyện cho mỗi người. Và mỗi người trong chúng ta đặt tay trên người đau và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ khỏe mạnh. Anh em tin điều đó không thưa anh em? Còn về điều đó thì sao anh Ho? Anh tin điều đó bằng cả tấm lòng? Được rồi, nó sẽ xảy ra. Bây giờ chúng ta hãy, nếu các bạn muốn, hãy đi ra xuống bên cạnh những bậc thang ở đó, thưa các anh em của tôi. Nếu anh em muốn và làm cho anh em một hàng ngắn ngay tại đó bây giờ, tôi sẽ bắt đầu ở đây và chúng ta sẽ cầu nguyện. Và chúng tôi muốn tất cả hội thánh gia nhập với chúng tôi. Mời các bạn sẽ làm điều đó, thưa các bạn, trong khi chúng ta cầu nguyện cho những người đau ốm này chứ. Bây giờ, thưa anh chị em dân sự, có những nhà truyền giáo tốt đẹp ở đây và những mục sư truyền đạo của các chiến dịch chữa lành mà ở đây để cầu nguyện với anh chị em sáng nay. Và chúng ta vui mừng chuyển buổi nhóm này sang cầu nguyện cho người đau. Chúng ta hãy cầu nguyện một lần nữa. Lạy Cha, trong danh Chúa Giêsu, xin tiếp nhận chúng con bây giờ. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh giáng trên chúng con và ban phước cho chúng con. Và ban cho chúng con điều mà chúng con đang cầu xin ngày hôm nay. Nguyện xin quyền năng toàn năng vô hạn vĩ đại của Đức Chúa Trời vận hành trên chúng con ngay bây giờ. Và cầu xin sự vinh hiển Sekina. Ôi Đức Chúa Trời, ngự dưới đôi cánh khớp vào nhau của Cherubim. Xin cho điều đó đến dưới những cánh tay khớp vào nhau của thập tự giá. Và đến trên chúng con ngày hôm nay. Chúa ơi, khi chúng con đến mong đợi quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng con cầu xin ơn phước này cho dân sự. Xin cho không một người nào thất bại. Nhưng xin cho mọi người được chữa lành nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ anh Neville, nếu anh có được dầu và đứng tại chỗ ở đây bây giờ, trong khi chúng ta bắt đầu, chúng ta hãy cầu nguyện cho người phụ nữ trên giường trước tiên, rồi đi xuống như thế. Rồi chúng ta bước ngay trở lại và để những người khác đi qua. Được rồi, xin Chúa ban phước bây giờ. Mọi người cầu nguyện bây giờ, hãy cầu nguyện bây giờ. Được rồi, thưa các anh em, ở đây chúng ta hãy cầu nguyện cho sự chữa lành của chị ấy. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, người chị của chúng con đang nằm ở đây. Chị sẽ ở trên chiếc giường này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nhưng chúng con tin, Cha ơi, hôm nay khi chị ấy đến đây để được cầu nguyện cho, và chúng con những người anh em của Ngài, những người tin rằng Ngài sẽ làm điều này cho chúng con, chúng con khiêm nhường cầu nguyện và cầu xin trong danh Chúa Giêsu rằng Ngài sẽ lấy đi tình trạng này ra khỏi chị ấy, bổ sung canxi cho bàn chân đó, cái chân của chị ấy hay chỗ nào bị gãy. Và con cầu nguyện được khỏe mạnh và sẽ có thể đi lại làm vinh hiển Đức Chúa Trời với tay trên chị. Chúng con cầu xin ơn phước này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha là Đức Chúa Trời. Khi chúng con đứng ở đây tại bàn thờ sáng nay, và đây người chị da màu của chúng con biết rằng một ngày kia, trong khi Chúa Giêsu đang mang thập tự giá lên đôi sọ tại Gô-gô-tha, Ngài đã ngã xuống dưới gánh nặng của thập tự giá, và có một người da màu đến và mang nó lên, vác nó lên, giúp Ngài vác nó, bước đi trên những dấu chân đẫm máu của thập tự giá. Đây là một trong những con gái của ông đang ngồi ở đây ngày hôm nay, Chúa ơi. Người đó bị đau ốm, đang ngồi trong chiếc xe lăn này ngày hôm nay. Và chị sẽ phải chịu đựng suốt cuộc đời nếu Ngài không thương xót, Chúa ơi, ngoài tầm tay bác sĩ. Nhưng chị ấy không bao giờ. Và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu để chân của chị được chữa lành. Và xin cho chị bước đi và được hoàn toàn khỏe mạnh trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chị có cảm thấy khác biệt hay không? Hãy đến đây, chị bắt đầu, hãy giơ chân lên hay bất cứ điều gì chị muốn. Thế thì chị muốn được nói, tôi đã đứng dậy và đi qua tòa nhà. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, người anh em của con, người bạn của con, người cộng sự của con mà con đã biết rất lâu, đã gọi cho con trên điện thoại đêm nọ. Sự tìm thấy, các bác sĩ nói với tôi không có hy vọng, sức mạnh của bệnh ung thư, điều đó sẽ lấy đi mạng sống của anh ấy. Lạy Chúa kính yêu, Ngài biết tấm lòng của con người, nếu có điều gì trái với ý muốn của Ngài, ngày hôm nay bất cứ điều gì xin được tha thứ bây giờ. Xin cho sáng nay 9 giờ này hành khách của con đến với Ngài và ban cho một cách hoàn toàn một đời sống phó thác. Đức Chúa Trời ơi, nếu Ngài các bác sĩ không làm gì cho những điều này, nhưng Ngài là đấng duy nhất, đấng có thể dời sự sống đó ra khỏi đó, làm cho bệnh ác tính đó, và Ngài là đấng ngự trong sự thánh khiết, Ngài là đấng ngự trong, Ngài là sự vinh hiển Sekina, Ngài có quyền năng vô hạn. Chúng con cầu xin Ngài thực hiện điều đó tối nay, để làm chứng cho lời Ngài về quyền năng của Chúa Giêsu đã sống lại. Chúng con lên án bị ung thư dựa trên lạy Cha là Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng con cầu xin cho chị chúng con, cầu xin để chị được giải cứu khỏi những ảnh hưởng và vân vân. Và bây giờ lạy Chúa, xin chân thành cầu nguyện, nhưng Ngài sẽ cùng một đấng Christ, con đang đặt tay trên chị ấy, Chúa ơi. Lạy Chúa kính yêu, chúng con đặt tay trên người này, người anh em của chúng con, người đứng trước con hằng ngày, lời cầu nguyện của anh vượt qua nó, linh của anh vượt qua nó, và anh đang nhìn về phía mặt trời lặn. Ôi Đức Chúa Trời, Abraham cũng vậy, 100 tuổi đã nói chuyện với ông và nói, ta là El Shaddai. Ôi Chúa, Ngài là đấng có quyền vô hạn. Và chúng con cầu nguyện Chúa ơi, rằng Ngài sẽ thực hiện phép lạ và chữa lành điều này. Người anh em của chúng con, trong danh Chúa Giêsu. Amen, amen, Cha. Lạy Cha thiên thượng của chúng con, như những mục sứ truyền đạo được sức dầu của phúc âm, đứng hôm nay, như một hội chúng đã nhóm lại trong những ngày đã qua, và sau lễ ngũ tuần họ đến với nhau và cầu nguyện. Và Cha ơi, chúng con nhóm lại với nhau như những anh em tin cậy, và tất cả mọi người, và chúng con đã yêu cầu mọi người gặp nhau, họ đã gặp. Chúng con yêu cầu nó đi khỏi người thanh niên này ngày hôm nay. Xin cho không bao giờ làm phiền anh nữa. Anh ấy biết. Lạy Cha, chúng con đặt tay trên chị của chúng con và cầu xin rằng, trong danh Chúa Giêsu, rằng Ngài sẽ lên án sự đau ốm này của thân thể chị ấy và làm cho chị ấy hoàn toàn khỏe mạnh khi chị đi xuống hàng người này dâng hiến đời sống chị cho Ngài. Chúa ơi, tin tưởng. Đời sống được gọi ra, tách biệt khỏi những việc thuộc về thế gian và những giáo hội hình thức lạnh lùng để đến với phúc âm thật. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu, đấng ban cho theo những gì chúng con đã cầu xin Ngài. Amen. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con đặt chiếc khăn tay này, Chúa ơi, với Ngài và cầu xin sự giải cứu của con gái chị ấy. Lạy Cha, chúng con đặt tay trên chị của chúng con khi chị đi qua hàng cầu nguyện này, cầu xin Ngài giải cứu chị ấy khỏi bệnh tật này trong thân thể chị ấy. Khi chúng con đi ngang qua chị ấy ở đây, đặt tay trên chị ấy, Chúa ơi, xin thánh hóa cả ân tứ, và Chúa ơi, xin ban cho điều đó. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con cầu xin sự chữa lành cho chị. Amen. Lạy Cha là Đức Chúa Trời, chúng con đặt tay trên chị chúng con, cầu xin điều đó trong danh Chúa Giêsu khi chị ấy đi qua hàng người này. Lạy Cha là Đức Chúa Trời, chúng con đặt tay trên người anh em nhỏ bé của chúng con và cầu xin điều đó trong danh Chúa Giêsu, rằng Ngài sẽ chữa lành bất cứ ai. Lạy Cha là Đức Chúa Trời, chúng con đặt tay trên chị của chúng con và cầu xin điều đó trong danh Chúa Giêsu, để Ngài chữa lành thân thể chị và làm cho chị hoàn toàn khỏe mạnh. Xin ban cho điều đó. Lạy Cha là Đức Chúa Trời, chúng con đặt tay trên người anh em của chúng con và cầu xin điều đó trong danh Chúa Giêsu, rằng Ngài sẽ chữa lành thân thể này. Và khi ông đi xuống hàng mục sứ truyền đạo này, con cầu nguyện Chúa ơi, rằng vinh quang Sekinah sẽ. Con có thể đặt tay trên người anh em kính yêu, yêu dấu của chúng con và cầu xin khi anh ấy đi qua đây, rằng anh ấy sẽ đi qua dầu tinh luyện đó mà anh ấy đang cầu nguyện cho. Lạy Cha, con đặt tay trên chị và cầu xin qua danh Chúa Giêsu Christ rằng Ngài sẽ chữa lành cho chị ấy và làm cho chị ấy khỏe mạnh. Lạy Cha là Đức Chúa Trời, chúng con đặt tay trên chị chúng con. Khi chúng con đặt tay trên chị, trong danh Chúa Giêsu, con Ngài, Amen. Lạy Cha là Đức Chúa Trời, chúng con đặt tay trên người anh em của chúng con. Những bệnh tật, Chúa ơi, hãy có đức tin bây giờ khi họ đi ngang qua, họ được sức dầu như lời đã dạy. Trong danh Chúa Giêsu, lạy Cha là Đức Chúa Trời, chúng con đặt tay trên chị chúng con. Lạy Chúa, khi chị đi xuống hàng này, tại lòng ước ao của chị. Lạy Cha là Đức Chúa Trời, chúng con đặt tay trên người anh em của chúng con và cầu xin sự chữa lành của anh ấy. Anh em có để ý lạ không? Tôi đã giảng sáng nay về những con đường của giao điểm. Hãy nhìn chỗ giao nhau ở đây, hàng người này. Ôi Đức Chúa Trời đấng vô sợ bất năng, xin nhậm lời Chúa ơi để Thánh Linh và quyền năng sẽ đến trên người chị của chúng con, làm cho chị ấy khỏe mạnh hoàn toàn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, khi chị đi xuống những mục sư truyền đạo này, xin cho chị được hoàn toàn khỏe mạnh tối nay. Amen. Lạy Cha, trong danh Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện trên chiếc khăn tay này giống như đã được lấy từ thân thể của Phao-lô, và con gọi cầu nguyện Chúa ơi để chị được khỏe mạnh sáng nay, trong danh Chúa Giêsu. Amen. Hỡi người yêu dấu, thưa bạn, trong danh, chờ đã, đây là một phụ nữ đến để cầu nguyện cho. Vâng, đến ngay đây các anh em. Lạy Cha thiên thượng yêu dấu của chúng con đặt tay trên chị của chúng con và chúng con rất biết ơn vì chị ấy đã khỏe hơn. Xin cho đức tin của chị không trì hoãn bây giờ, và trong danh Chúa Giêsu Christ, bây giờ chúng ta đã làm gì? Những gì Chúa đã phán, đúng thế không? Chúng tôi rất vui khi có sự thăm viếng của anh em mục sư truyền đạo với chúng tôi, tất cả những người bạn này. Hãy nói Amen tất cả anh chị em mà. Ồ, chắc chắn anh em được hoan nghênh trở lại, các anh em yêu dấu của tôi, đến với chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện điều đó để ra về đúng giờ. Chúng tôi rất vui vì anh em đã ở đây. Và hỡi các anh em của tôi cầu nguyện liên tục cho anh em, và anh em cầu nguyện cho tôi bất cứ nơi nào anh em đi. Và cầu nguyện bây giờ khi tôi đi ra ngoài cánh đồng truyền giáo lần nữa, và xin cho những con đường của chúng ta băng qua, hết lần này đến lần khác. Hãy nhớ anh Orky, tôi tình cờ nhớ đến những người thân yêu của anh ấy ở ngoài đó, ở California. Đó có phải là bác sĩ Orky của... Ồ, Orky khác. Vâng thú vị, và tôi biết có rất nhiều Orky ở ngoài đó. Tôi thật sự không biết anh ấy có quan hệ với người nào. Tôi biết bác sĩ Orky, nha sĩ. Anh em biết đấy. Và vì vậy, bạn cũng có quan hệ họ hàng với anh ấy chứ. Em họ của anh ấy. Ồ, điều đó rất tốt. Người tốt. Bây giờ chúng ta đã làm gì với anh chị em ở đây? Đây là những gì nó có. Chúng ta sẽ không đứng ở đây và đặt tay trên người đâu. Trừ khi chúng ta tin điều đó. Chúng ta đã thấy nhiều người về chúng ta ngày hôm nay đang ngồi trong cửa tọa này ngay tại đây. Nhiều người đã bị bại liệt, mù lòa, tàn tật. Cứ để tôi chỉ cho anh em điều gì đó. Nếu có người lạ ở đây, bao nhiêu người ở đây đã được chữa lành theo cách đó của Đức Chúa Trời. Hãy đưa bàn tay các bạn lên, đó là mù lòa, ung thư và mọi thứ. Đấy, thấy không, Ngài sẽ làm giống như vậy cho anh em. Thấy không, bây giờ chúng ta làm điều đó. Như thế này, chúng ta tin lời cầu nguyện của chúng ta. Và bây giờ đến phần kết thúc, trước khi chúng ta chuyển buổi nhóm của anh Neville của chúng ta. Hãy nhớ những buổi nhóm tối nay. Và tối nay, nếu có người nào mà anh em biết, người thân yêu mà không được cầu nguyện cho sáng nay, anh Ho ở đây đang ở nhà của anh Urban, và đó sẽ là, và địa chỉ là gì thưa anh? Vì vậy, đường thứ 17 và chợ ở Louisville, nơi họ đang có một chiến dịch chữa lành. Và đó chính là lý do mà tôi ngại ngùng về buổi nhóm. Tôi không thích đi vào một nơi mà người nào đó đang tổ chức một chiến dịch chữa lành, và người nào khác bắt đầu một chiến dịch khác. Và đó là lý do tôi đã nói những gì tôi đã không làm về những buổi nhóm sáng nay, là để tôn trọng anh Ho ở nhà thờ anh Durbin, bởi vì cả hai đều là những người bạn rất yêu dấu của tôi. Và chúng tôi không muốn có một chiến dịch chữa lành diễn ra ở đây, trong khi anh Ho có một chiến dịch đang diễn ra ở đó. Tôi chắc chắn về điều đó. Và vì vậy chúng ta yêu mến anh ấy. Và bây giờ anh Orky, anh ở đâu thưa anh? Chợ miền Tây 4030, người anh em khác với anh em ở đó. Anh em ở cùng nhau à? Được rồi, bây giờ đó là tại 4030 chợ miền Tây Louisville, một chiến dịch khác. Và vì vậy anh sẽ ở đó bao lâu anh Orky? Suốt cả tuần tới này, tốt lắm. Bây giờ tất cả các bạn bị đau, 3040 chợ miền Tây. Vâng, 41 chợ miền Tây. Được rồi, tốt lắm. Bây giờ là ở đó. Tôi đã thấy một số mục sư truyền đạo nữa. Một anh em ở đây, anh có một chiến dịch đang hoạt động đâu đó. Thưa anh, không, vâng. Ồ, điều đó rất tốt, tốt lắm. Và người anh em này ở đây là một nhà truyền giáo cho người Do Thái. Tôi tin vậy, phải không? Và một nhà truyền giáo cho người Do Thái. Tôi nghĩ anh ấy sống ở New Albany. Và vì vậy, chúng tôi rất vui khi có. Tôi đã bỏ lỡ một người khác không? Có người nào khác ở đâu đó không? Tôi hy vọng tôi đã không. Tôi không cố ý. Dĩ nhiên anh Junior Jackson, anh biết anh ấy ở đâu, ở New Albany. Anh Tom Meredith có buổi phát thanh. Anh có một nhà thờ không? Anh Meredith không có nhà thờ, nó chỉ là một chương trình phát thanh. Anh ấy đã thông báo điều đó cách đây vài phút. Và anh Neville đang có buổi nhóm ở đây, cho anh chị em ở đây, quanh đây, cho tối nay, và cho thứ tư sắp đến này. Và trong suốt tuần, và những buổi nhóm của anh ấy, buổi phát thanh của anh ấy, là vào sáng thứ bảy. Được rồi, mọi người cảm thấy tốt chứ? Nói amen. Được rồi, thưa các bạn, làm cho anh em muốn gia nhập nhóm thầy giảng tốt lành hạnh phúc này, và đi rao giảng phúc âm và cũng cầu nguyện cho người đau. Xin Chúa ban điều đó cho các bạn. Thưa các bạn, người đàn ông trẻ tuổi ở đó đã bị văng ra ngoài trong một vụ tai nạn mới đây. Có một miếng sắt nhọn đi xuyên qua hông ông, từ bên này sang bên kia, và nhô ra phía bên kia như thế. Một người mẹ yêu dấu đang cầu nguyện. Đức Chúa Trời đã cứu anh vì mục đích nào đó. Kể từ khi bà ấy nói với tôi nghĩ, sáng nay tôi đã gặp anh ấy khi tôi đến trong hội trường. Anh ấy bắt tay tôi nói, anh không phải là chàng trai đó sao? Anh nói, vâng thưa ông, nói được gọi đến chức vụ. Xin Chúa thương xót. Bây giờ các anh em yêu dấu của tôi chỉ là một thanh niên đang ngồi đó với chiếc áo khoác màu nâu. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho anh ấy sẽ trở nên một ánh sáng rực rỡ, trong khi chúng ta ở ngã ba đường, anh bạn à. Và giảng phúc âm trọn vẹn, giảng mọi lời của Đức Chúa Trời, và đừng thỏa hiệp vì điều gì. Đứng ngay tại đó ở vị trí làm nhiệm vụ, Đức Chúa Trời sẽ tạo nên anh em thành một chiến binh vĩ đại. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện một lời cầu nguyện cuối cùng này cho người đau. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cũng cảm ơn Ngài vì người thanh niên này sáng nay, Chúa ơi. Và khi anh ấy ngồi ở đó sáng nay, lắng nghe lời và thấy những mục sư truyền đạo này với tấm lòng rực cháy, khi họ đặt tay trên người đau, khi họ đi qua hàng này, thấy những lời chứng ở đó về việc nhiều người giơ tay lên. Điều đó đã được chữa lành khỏi bệnh ung thư và bị mù và câm điếc và què quặt. Nó là một thách thức. Và chúng con nhìn xuống lời đầy ơn phước này. Và nó nói những ngày này sẽ ở đây và chúng con đứng ở đây. Chúng con thấy Đức Chúa Trời toàn năng với cánh tay dang rộng của Ngài. Và những dấu hiệu và phép lạ sắp đến. Chúng con nghe tiếng mưa dồi dào trên không trung. Chúng con biết rằng chúng con đang ở trong ngày vĩ đại của cơn mưa cuối cùng. Khi mà Satan sẽ bị trói và quăng xuống hố, bị xiềng xích bởi hoàn cảnh để nó không thể đi ra và lừa dối các dân tộc nữa. Và 1000 năm, triều đại 1000 năm sẽ xảy ra trên trái đất trong khi chúng con đang tôn vinh Chúa Giêsu của chúng con và tôn thờ Ngài, đội mão miệng cho Ngài, vua của các vua và chúa của các chúa. Trái đất tội lỗi này sẽ mở ra trong những ngày này khi các quyền lực nguyên tử bị loại bỏ và các bom hydro sẽ không còn nữa và mọi biển và các dòng nước sẽ... Biển sẽ khóc cho đến khi nó khô cạn. Ôi Chúa! Và mặt trời sẽ không chiếu sáng và mặt trăng sẽ không phát ra ánh sáng của nó. Và các ngôi sao trên trời sẽ rơi xuống giống như một cây vả không đúng lúc bị gió mạnh lay động. Và con người sẽ kêu khóc vì đá và núi. Và sự sống nhỏ bé này sẽ có giá trị gì lúc đó? Rồi những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại. Ồ, thật là một thiên đường. Các dân tộc sẽ không giơ gươm lên chống lại dân tộc nào nữa. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ có một hàng cầu nguyện cho người đau. Hôm nay là ngày cứu rỗi. Và cha ơi, chúng con đã mang những người này đến với Ngài. Và chúng con đã cầu xin Ngài trong danh Chúa Giêsu, đấng đã phán điều này. Hãy cầu xin cha bất cứ điều gì trong danh ta. Điều đó sẽ được ban cho. Bây giờ chúng con không phải lời cầu nguyện của chúng con mà chúng con có đức tin. Chính là sự trả giá của Ngài mà chúng con có đức tin. Hãy cầu xin cha bất cứ điều gì trong danh ta. Ta sẽ làm điều đó. Bây giờ hỡi Satan, ngươi là kẻ đã rất gian ác và đã trói buộc những người này và đặt sự chết trên nhiều người trong họ và làm cho họ què quặt và làm họ bị mù và làm đủ thứ điều ác với họ. Ngươi bị đánh bại. Ngươi bị đánh bại bởi vì chúng ta đã làm đúng những gì Chúa Giêsu đã phán làm. Do đó đức tin của chúng ta nhìn bây giờ và nói với ngươi rằng hãy ra khỏi dân sự, hãy ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu. Và xin cho mọi người được khỏe mạnh qua danh Chúa Giêsu Christ. Ngợi khen Chúa. Bây giờ hãy tin. Các bạn không tin điều đó sao? Với tất cả tấm lòng của tôi, anh Sâu, anh tin điều đó không? Anh tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó không, anh Tony? Amen. Chị Snyder, chị tin điều đó không? Chị ơi, chị tin điều đó không? Chị tin điều đó không, thưa chị? Và đức tin là thực thể của những điều đang trông mong, bằng chứng của những điều chẳng xem thấy. Bởi đức tin, chúng ta đã thấy những bức tường lớn của Jericho sụp đổ. Đấng Christ dẫn dắt anh em bằng đức tin. Các bạn có tin điều đó không? Amen, chúng ta tin điều đó. Đừng bao giờ có bóng dáng của sự nghi ngờ nào cả. Đức Chúa Trời sẽ làm xong điều đó. Đấng vô sợ bất năng, rất chắc chắn. Tôi chỉ phải đi theo nó. Những dấu hiệu này sẽ đi theo những người tin. Amen, Ngài chẳng tuyệt vời sao? Bây giờ chúng ta sẽ cúi đầu một lát để cầu nguyện kết thúc. Chúng ta sẽ yêu cầu hãy đi vòng quanh với nhau trong một lúc của sự thông công. Chúng ta sẽ mời anh Neville. Anh ấy sẽ lên đây bây giờ không? Thì tất cả chúng ta cúi đầu trong lời cầu nguyện. Thì chúng ta ngân nga trước tiên, cúi đầu.
I can, I will, I do believe. I can, I will. Oh.
Just chỉ nên nhớ, Ngài ở ngay bên cạnh các bạn. Ngài ở đó để làm cho thật. Chị cảm thấy quyền năng của Ngài đang đến trong anh em bây giờ. Tôi có thể chăng? Chắc chắn bạn có thể. Thì chúng ta cúi đầu bây giờ. Anh Neville, với điều gì anh muốn nói?